Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sẽ đi vào cái buổi học kinh hay là nghe giảng về giáo lý buổi tối hôm nay, tức là buổi tối thứ sáu của trường hạ hay là mùa an cư kiết đông kỳ 17 tại Quảng Đức, và nhằm chủ nhật ngày 10 tháng 7. Chắc chắn là chúng ta có hai cái ghế, đáng lẽ là thêm một vị nữa, nhưng mà các vị biết là tại vì thầy thì bự, ông thầy này thì nhỏ, thành ra một người thì gần 80 kg, người có 35 kg, 40 kg nữa, cho nên thầy sợ thầy không dám làm. Nói đùa cho các Phật tử nghe thôi, nhưng mà vì trong ban giáo thọ thì sắp xếp mỗi buổi tối có hai vị lên. Có nhiều vị thì cũng muốn hai vị, nhưng mà có nhiều vị thì nghĩ nên để một vị thôi, bởi vì cái thời gian trình bày của một cái đề tài hay là cái thời gian dành cho các Phật tử nó có tính nhất quán một tí. Nếu mà hai người thì đôi khi nó có cái xuôi, nó có cái ngược, phải không? Rồi một âm thì giọng kim, một cái giọng này kia, hoặc là giọng của nam, giọng của trung, thì đôi khi mình nghe nó không có tập trung được. Tuy nhiên vấn đề chủ yếu là vẫn vì cái lợi ích cho các Phật tử nghe giảng. Buổi tối hôm nay thì thầy quá chủ cũng như là các vị nó là để lên giới thiệu, nhưng mà thầy có nói là cái mặt thầy nó quen quá. Phải không? Khỏi giới thiệu. Các vị có thấy không? Có ai lạ nó chưa có biết không? Ngoại trừ đệ tử Sydney thì quen quá rồi, còn đệ tử của thầy ở Tây Úc cũng có, mà hoặc Nam Úc, các vơ bền thì chắc chắn thì cũng biết. Melbourne thì cũng không có xa lạ gì với thầy, bởi vì đây là cái nơi mà lần đầu tiên thầy đến nước Úc, thầy ở đây hơn cả một năm hoặc một năm hơn gì đó, cho nên đường phố ngày xưa thì cũng biết nhiều lắm, mặc dù bây giờ cũng 20 năm rồi quên rồi. Và khi sáng trong cái lễ tri ân tán dương thì các vị nhớ là trưởng lão hòa thượng đó là ở tại Melbourne này, là thầy đã đến đây. Và trong những cái lần thuyết giảng đầu tiên ở nước Úc, thầy giảng ở tại tu viện Quảng Đức này, lúc đó mới mua và mới từ ở bên Brobado qua đây thôi. Cho nên cái gì rồi nó cũng đi qua. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, thấp thoáng thôi. Nhiều vị qua đây có nói bây giờ mình giật mình lại thấy ở 30-40 năm rồi, như là ông tăng giáo trưởng, tức là giật mình cái là gần 40 năm ở đây rồi. Các vị biết không, 40 năm, tức là so ra ngoài là nó đã là hơn cả nửa đời người rồi. Ta thành lập nhiều thứ lắm. Với thầy thì cũng thoáng một chút là cũng ở làm việc tại nước Úc này là 20 năm. Hôm nay không biết các vị muốn nghe cái gì. Thầy thì cái vụ nói chuyện dở lắm. Khi nào mà người ta yêu cầu thì thầy nói hay. Còn tự kêu thầy thầy tìm với thầy tìm dở lắm. Với hai nữa là lâu ngày rồi mình cũng mình gọi là lục nghề đi. Tuy nhiên muốn chia sẻ các Phật tử một vài điều nó liên hệ đến cái đời sống mình gọi là tâm linh hay là đời sống tu tập của chúng ta. Bởi vì các vị biết rằng dù chúng ta đến cái đạo tràng dù lâu hay là mau, dù chúng ta có tham dự nhiều khóa tu hay là ít, điểm quan trọng là trong mỗi một cái buổi giảng hoặc trong một cái khóa tu hoặc là trong một cái lúc nào đó chúng ta vào trong ngôi chùa, chúng ta có những cái thu lượm mình gọi là sở đắc. Sở đắc. Bởi vì nếu mà mình, cho dù mình đi vào một cái đảo gọi là đảo châu báu, mà mình đi vô mình cỡ người xem qua, mình đi mình khen cái này đẹp cái kia quý, rồi mình sờ mình mó mình ngắm nghía mình đeo thử, tất cả mình đều làm hết, nhưng mà rồi khi mình đi ra mình đi tay không thì mình sẽ không có lợi ích gì hết. Cũng giống như vậy, cho dù các vị có tham dự nhiều khóa tu và đi chùa mấy chục năm, mỗi lần vô chùa là đi coi hết, kiểm hết và thực tập hết, tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, nhưng mà các vị không có nghĩa là mình gọi là nắm được một cái chỗ được gọi là sở đắc tâm linh, trong đạo tôi gọi là một cái sở ngộ nào đó, thì khi mình bước ra khỏi cửa thì nó sẽ trở thành con số không. Nhất là khi mình bước ra khỏi cái thế giới mình được gọi là yên ổn tốt đẹp rồi, thì các vị biết là chuyện của trần ai nó nhiều thứ lắm. Dĩ nhiên là nói là trần ai không phải là ra khỏi quẩn đức thì nó mới có, còn trong quẩn đức nó không có đâu, phải không? Ở trong này nó không phải là trần ai mà nó trời ơi. Chuyện trời ơi đất hỡi thì đâu nó cũng có hết. Vấn đề là do cái lượng, cái dung hay là cái tâm của chúng ta mà thôi. Cũng giống như một cái cây, các vị biết là thầy thích đồ gỗ lắm, ở đây có nhiều cái tượng gỗ rồi, cửa gỗ rồi, các vị thấy không? Đồ gỗ là một cái gì đó nó làm cho mình, đối với người Việt Nam mình và với thầy thì thầy thích đồ gỗ bởi vì nó có mang tính thẩm mỹ nghệ thuật một tí. Thì nếu một cái cây gỗ mà một người thợ họ cắt cái cây gỗ ra rồi họ đem về, họ cắt làm 3 khúc, khúc đầu họ làm một cái thùng. Ngày xưa họ hay trên chùa Thiếu Lâm hoặc là mấy cái chỗ nơi mà tu tập ở trên Trung Quốc họ hay làm cái thùng múc nước, hoặc là ở Việt Nam mình ngày xưa xưa lắm hồi thời đồ, chắc đồ đá đồ gì đó không biết, chứ không phải là đồ giả. Thời kỳ này là thời kỳ đồ giả, còn thời kỳ đồ đá đồ đồng đồ thao gì đó thì ở Việt Nam mình họ cũng múc bằng cái bằng gỗ. Cho đến bây giờ mà các vị biết là mình đi ra Phan Thiết hoặc một vài nơi á, họ còn đựng những cái thùng nước mắm hoặc là bằng gì các vị không, bằng gỗ. Những thùng rượu bằng gỗ nó có giá trị và rất là bền. Thì nếu cái người thợ này họ cắt một khúc cây xong rồi bắt đầu họ mới đem đi, họ điêu khắc chạm trổ gì cũng được hết á, nhưng mà họ sử dụng nó bằng cách là đem cái thùng đó để đựng phân, đựng nước tiểu, thì không ai dám dùng hết, và cũng không ai muốn đến gần hết trơn. Rồi họ lấy cái phần thứ hai, cái khúc thứ hai họ cũng điêu khắc chạm trổ vậy xong họ đem họ đi hứng nước uống, thì khi nào khác mình cũng uống. Và những ngôi chùa của Nhật Bản bây giờ họ để những cái giếng á, bằng gỗ trong veo trước cửa chùa, trong đó có một cái gáo để mình vô mình rửa mặt rồi mình uống nước đó. Ở chùa Nhật Bản và ở Đại Hàn á, các dịp đi các vị sẽ thấy rất là hay, mà nó dễ thương lắm. Nó có vẻ một cái gì đó nghĩa là nhẹ nhàng như thanh lương, cái họ dẫn cho một cái đường suối nước nó chảy róc rách rách xuống trong cái thùng gỗ đó, thì tự nhiên cái thùng gỗ nó thành quý hơn. Nếu mà cũng cái thùng gỗ đó mà mình đem về mình làm cái rương, mình đựng nghĩa là trân châu mỹ diệu hoặc mình đựng này kia đồ thì nó còn quý hơn nữa. Nếu mình không bảo hiểm hoặc mình không ấy thì ăn trộm nó sẽ lấy mình đi, không sẽ lấy mất. Thì các vị thấy rằng cũng đồng thời một cái chất liệu gỗ, cũng đồng thời của một cây gỗ, và cũng đồng thời một người thợ chạm trổ móc cái ruột ra để đựng đồ. Nhưng mà vấn đề quan trọng là chúng ta dùng nó để làm cái gì. Dùng nó để làm cái gì. Cho nên chúng ta ai ở đây cũng là bình đẳng với nhau. Đặc biệt là mình tu theo đạo Phật, nó sướng ở chỗ đó. Nó sướng ở chỗ là cái bằng không ai khác biệt với ai hết trơn, kể cả ông Phật. Bởi vì ông Phật ông cũng là một chúng sanh, nhờ tu mà đặng đắc thành dễ dàng. Còn bây giờ mình cũng là chúng sanh, và thầy mình cũng là chúng sanh, sư phụ mình cũng là chúng sanh, dù là nam là nữ gì cũng bình đẳng như nhau. Cho nên vì cái điểm này đó chúng ta mới thấy rằng cái quan trọng ở đây á, là cái phần dụng công, hay là cái phần nghĩa là biết sử dụng cái thân tứ đại này làm cái gì. Cho nên Đức Phật nói rằng trong cái thân mà một tầm, nói trong kinh vậy, bên mình gọi là một thước rưỡi, hoặc là có nhiều người cao thấp chút, có nhiều người nghĩa là mạnh khỏe chút, có nhiều người yếu đuối chút. Nhưng mà trong một cái thân này nó chứa tất cả mọi loại sinh tử trong đó, tức là nhiễm ô bất tịnh đầy đủ hết. Nhưng mà cũng trong một cái thân này chứa tất cả các cái gì, các cái thiện pháp, các cái cao quý, và cái thân này nó có thể đưa mình đến con đường của giải thoát giác ngộ và chứng thành Phật. Chỉ có quan trọng là người biết dụng công và sử dụng nó như thế nào thôi. Thì hôm nay đó, tất cả đạo tràng chúng ta ở đây, các vị cũng thấy rằng khi mình vào đây thì giống như khi nãy thầy nói đó, mình mang đủ thứ đồ được hết á. Nhưng mà vấn đề khi là mình nghe kinh cũng được. Mỗi một cái buổi nghe kinh rồi đó, hoặc là thực tập công phu đó, mình sẽ có một cái điểm dừng, có một cái chỗ mà gọi là nghe nó thấm thía, nó thấm thía. Cũng giống như mà nếu mà các Phật tử mà mình lên mình ngồi trước khi mình tụng kinh, mình ngồi mình nhắm mắt trở lại mình thiền hay này kia, buổi sáng này kia mình nghe, mình đừng có đi tìm những cái tiếng chuông tiếng mõ gì cả, mình nghe tới chỗ nào mà nó rung động, tới chỗ nào mà mình cảm thấy giữa mình với một cái sự thanh tịnh thiên nhiên, có một cái niềm tin sâu xa, nó bắt được cái nhịp cầu đó, thì các vị được định nghĩa rằng đạo giao nan tứ, nan tư nghị. Không ai biết hết trơn, tự nhiên nó nhiều, cho nên nhiều Phật tử ngồi tự nhiên cười miệng mỉm cười, nó trời sao làm gì mà mỉm cười đúng không? Tức là tự nhiên mình cảm thấy được người mình nó hạnh hạnh phúc, nó an lạc. Thì cái chỗ đó là cái chỗ sở đắc, ta gọi là sở đắc tâm linh, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an lành, thì điều đó mới là quan trọng. Chứ không phải là chúng ta đi nhiều đi ít, hoặc là chúng ta có dĩ nhiên là trong một cái khóa tu thì chúng ta phải mang theo đầy đủ, phải không? Giống như các vị bây giờ dòm thấy người mang vàng, mấy cái bản vàng đó, thấy cũng đẹp lắm không? Nhưng mà vấn đề chính là chúng ta sẽ có cái phần ấy là cái bằng thành tựu sau một cái khóa tu, hay là thành tựu sau một cái buổi giảng. Đây là cái mục đích mà thầy muốn trình bày với các vị hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chuyện rất là bình thường, tức là trong con người ai cũng có, trên chúng ta có một cái trái tim, được gọi là trái tim. Trái tim nào nó cũng nhân hậu hết trơn, trái tim nào nó cũng dễ thương lắm, trái tim nào cũng giống đường tăng hết trơn, nói gì cũng nghe hết trơn. Cho nên nếu mà trái tim mà giống như đường tăng á, hãy lúc nào mà có tề thiên, có tôn hành giả thì cũng có trí, cũng tỉnh táo, cũng nghĩa là sẵn sàng nghĩa là đi Tây Phương tỉnh kinh. Nhưng mà trái tim nhân hậu cũng đôi khi cũng nghe nghĩa là truy bắt giới, không? Cũng nghe nghĩa là con heo, con nghe cái mà gọi là ham muốn ngủ ngầm trong mình. Trời, bữa nay gió dữ lắm, đi chùa làm gì? Thấy không? Ví dụ cái đó là những cái con heo ngủ ngầm của mình, tức là những cái ham muốn, những cái mà cái bằng chưa được thỏa mãn của cái dục cảm của mình, nó đòi hỏi mình. Thì lúc đó chúng ta biết rằng cũng đồng thời trong con người chúng ta có trái tim. Khi chúng ta nói trái tim nhân hậu thì chúng ta thấy rằng cái tu viện mà các vị đang ngồi ở đây được gọi là tu viện Quảng Đức. Và trong cái buổi mà cúng, chúng ta thấy ở giữa có một vị được tôn xưng là Bồ Tát, trái tim Bồ Tát. Tại sao các vị biết là được gọi là trái tim Bồ Tát không? Dĩ nhiên là nhiều Phật tử biết lắm, nhưng mà có nhiều người chưa có nghe qua, chưa có hiểu qua. Là khi Bồ Tát Thích Quảng Đức thiêu thân để cúng dường, giống như một cái vị nghĩa là nữ cư sĩ, một nữ cư sĩ rất là nổi tiếng. Không phải là đợi tới Bồ Tát Quảng Đức đâu, nhưng vì Ngài là người xuất gia, và vì Phật Pháp tồn vong mà Ngài phát tâm để thiêu thân, để nói lên cái tiếng nói của mình, để có thể xoay chuyển, vì cái sự kiện này mà làm có thể xoay chuyển được cái Phật Pháp được trường tồn. Cho nên Ngài được trong tổ chức, trong giáo hội và những người Phật tử Việt Nam mình vinh danh Ngài là Bồ Tát. Và cũng có điều đặc biệt của sự kỳ diệu á, là sau khi Ngài thiêu rồi đó, Ngài nằm xuống rồi đó, chở cái nhục thân của Ngài trở về và bắt đầu đưa vào lò thiêu á, thì tất cả đều cháy hết, nhưng mà chỉ còn duy nhất trái tim không cháy. Và trái tim nó phải được thiêu với một cái, không phải là lò củi thường, mà để vào trong một cái lò thiêu điện tới 3.500 độ vẫn không cháy. Cho nên trái tim nó bây giờ vẫn được lưu giữ ở Việt Nam. Trong thời trời trước 75 á, thì được ký gửi và được gửi cho một cái, mình gọi giống như một ngân hàng lưu trữ. Cho đến bây giờ cũng vẫn còn được giữ, ký gửi của bởi một ngân hàng đặc biệt để giữ trái tim nó. Bởi vì sợ bị gì? Bị ngoại đạo, người ta cướp, người ta muốn mổ xẻ để tìm thử là sự thật là trái tim nó như thế nào. Đây là những cái điều mà được gọi là cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Đã là như vậy đó. Bình thường thì mình nói rằng con người ai cũng có tứ đại như nhau, không? Ai cũng tứ đại như nhau. Nhưng mà nếu mà với một cái phát nguyện, với một cái nguyện lực, với một cái tâm lực như một vị Bồ Tát, không sợ nóng, không sợ cháy, không sợ chết, chỉ vì với một cái bi nguyện thôi, với một cái tâm nguyện được gọi là Bồ Tát thôi, thì lúc đó tất cả những cái gì được gọi là nhục thân đó, nó biến thành xá lợi, nó biến thành kim cương. Cho nên có dịp mà các vị qua Thái Lan, ví dụ Thiền Sư Vũ Sái, hoặc các vị đi qua Trung Quốc, Hòa Thượng Quảng Khâm, hoặc các vị gặp những cái vị mà tọa can họ ngồi trong đó. Và ở Việt Nam chúng ta cũng có mấy vị thiền sư mà được gọi là họ để lại nhục thân làm xá lợi của họ. Thì các vị biết rằng ở đây thiệt ra là nhục thân nào cũng giống như nhau thôi, cũng đất nước lửa gió thôi. Nhưng cái những vị Bồ Tát, những vị thiền sư đó muốn để lại điều đó để cho chúng ta thấy điều gì? Từ một cái việc bất tịnh, từ một cái việc vô thường, từ một cái việc mà ai cũng giống như nhau, mà do cái tâm lực, do cái sự tu chứng, do cái phát nguyện của các vị đó, biến nó trở thành kim cang bất tử. Đó. Chứ con người của mình, các vị biết là ở xứ này nó có cái đặc biệt là nếu mà mình bị mình nằm xuống rồi, hoặc thân nhân mình nằm xuống rồi, để lâu thì người ta sẽ lấy gì? Ta lấy nội tạng, ta móc ra, hoặc là ta phải ướp một số chất liệu để giữ cho nó không có bị hư hoại. Chứ con người của mình, các vị biết là khi còn sống, còn nói, còn năng, còn làm thì đủ thứ chuyện hết trơn á. Sống 100 năm mà lo chuyện ngàn năm, nội một cái chuyện mà tranh cãi đẹp với xấu không là cũng chết người rồi. Nhưng mà các vị biết không, nằm xuống rồi, các vị không, có người cơ thể mình nó biến lạnh rồi là nó sẽ hoại tử ngay. Trong vòng một ngày là nó đã biến màu và bắt đầu nó sình lên. Những cái gì mà mình ăn hoặc những cái gì dù không có ăn trong cái cơ thể mình đã được bịt kín trong này á, bắt đầu nó ung nhọt. Đó là chưa nói là mình nói rằng những người bị những cái bệnh cancer hoặc những bệnh gì là nó phát ra mùi rồi. Đó, nó phát ra mùi rất là nhanh. Ngay khi họ còn sống là đã bắt đầu phát ra rồi. Điều đó đã cho chúng ta thấy rằng như vậy với một cái thân bất tịnh, với một cái thân đáng ghê sợ vậy đó, mà cái công phu tu hành những cái đại nguyện được gọi như Bồ Tát Quảng Đức kia, biến nó trở thành gì? Bất tử. Biến nó trở thành kim cang bất hoại. Đây là nói tới cái từ gọi là đạo giao năng tư nghị. Đây là nói tới cái chuẩn là thành tựu tu chứng. Và cái mà hôm nay thầy cũng chia sẻ các vị là chúng ta tu thế nào cũng phải đạt được một điều trong cái đó. Các vị có thể tu rằng trời trái tim nó khó quá, thôi con tu làm sao mà thay vì phải cắt giũa móng tay hoài, con ráng con tu sao mà móng tay con là đến chừng khi xong rồi nó không tiêu hoại được không? Chứ các vị nói cái thứ này nó bất tịnh mà nó chán chết đi, nó chỉ cần rớt trong chén canh rồi mình có dám ăn không? Sợ lắm, tóc của mình vậy đó. Nhưng mà mình biến nó trở thành xá lợi rồi, trở thành rất là quý giá. Các vị thấy không? Mà nó quý giá đây không phải là do nó là tóc, mà lúc đó nó trở thành gì? Trở thành xá lợi, trở thành sự công phu tu tập của mình. Như vậy cái trái tim mà chúng ta muốn nói đây, trái tim của Bồ Tát. Và Bồ Tát Thích Quảng Đức đã làm được điều đó. Chúng ta đây làm được không? Không phải không được. Không phải không được. Rõ ràng là không phải không được. Có thể là chúng ta đang làm một cái việc gì đó, hoặc là chúng ta chưa có, mình gọi là chưa có tập trung, chưa có quyết định để biến nó trở thành như vậy. Chứ không phải là không được. Nhưng mà chúng ta sẽ nương cái hình ảnh, cái gương lành của Ngài để chúng ta tu tập, để chúng ta tìm đạt được một sở đắc giống như trái tim của Ngài. Ngay khi mà Bồ Tát Quảng Đức thiêu thân thì trong thời đó có rất nhiều nam nữ cư sĩ, Phật tử và tăng ni. Nhưng mà Bồ Tát Thích Quảng Đức, bởi vì là một vị giống như mình gọi là đại diện cho giáo hội và để lại những cái siêu nhiên đó và được tôn xưng là Bồ Tát. Còn lại những vị khác thì người ta gọi là Thánh Tử Đạo. Trong đó cũng có những nữ cư sĩ Phật tử. Có một vị đã lấy tên làm ở Sài Gòn, ở mình gọi là gần vùng Minh Sài Gòn, các vị nhớ ai không? Đúng rồi. Để lại một câu thơ rất là ấn tượng. Xin đem thân làm đuốc, xin soi sáng u minh, xin tình người thức tỉnh, xin Việt Nam hòa bình. Đó. Chứ đâu phải nói phụ nữ mà yếu đâu. Cho nên mình cứ nói rằng tụi con yếu dữ lắm, con nữ giới yếu lắm. Không phải vậy đâu. Cô này là còn là sinh viên mà không phải một mình cổ đâu. Và một người mà còn là bao nhiêu là mộng đẹp, bao nhiêu là cái bằng tương lai, Và kể cả các vị biết không, cái thân của mình mà đụng tới là đau chứ. Nhưng mà sẵn sàng ngồi, sẵn sàng đó là cái bằng để cho lửa cháy, và sẵn sàng đó là cái bằng chịu nó cháy từ từ để nghe nó đau như thế nào. Thì nghĩa là người ta phải có một cái gì? Có một cái đại nguyện, có một cái sự phát tâm, có một sự dũng mãnh. Và không phải chỉ có người đó có, tất cả mọi người trong chúng ta hôm nay đều có những điều đó. Chỉ có điều là chúng ta chưa có đủ cái tâm lực để mà mình phát lên. Phát lên tức là làm cho nó mạnh lên. Nó mạnh đến mức độ rằng là nó biến một cái sự sợ hãi của mình trở thành sự thật. Trước an cư có ngày hai ngày thì các vị nhớ thầy trụ trì là đã có nói là đôi khi mình đi chùa, nhưng mà ở trong chùa thầy nói rằng ở ngoài thì trần ai, mà ở trong thì cũng trời ơi. Là nói rằng có ai đó đôi khi nó nhám nhúa cho nên cũng đồng thời bàn tay. Nhưng mà cái bàn tay nếu mà nó làm những cái việc thiện, nó làm những gì trong sạch, thì nó trở thành những cái bàn tay tinh khiết. Nhưng mà chỉ cần là biến dạng, chỉ cần là để một cái tâm mình vào trong đó mà nó không được trong sạch thì nó biến thành gì? Là nhám nhúa, không? Nhám nhúa. Và cái sự nhắm nhúa đó thì thầy trụ trì cũng nói là ở đây nó bao nhiêu lần rồi các vị không? Bao nhiêu lần cái thùng phước xương hay cái thùng đó, nghĩa là ở đây mình có nhiều thùng lắm, không biết thùng gì. Nếu mà đã được kéo bao nhiêu thùng là đủ biết đây nhiều thùng lắm. Chỗ nào có chỗ thì để thùng. Thiệt ra cái thùng đó thì đơn giản thôi. Cũng có nhiều nơi gọi là thùng công đức. Nhưng mà thật ra giống như Hòa Thượng Như Điển có nói các vị nghe buổi sáng, cái chữ công đức đa phần ở trong Phật giáo mình dùng nó không có chính xác. Cũng như Phật tử làm những cái công đức này kia, nhưng mà thật ra là cái phần đó là không phải là định nghĩa chính xác, nó không phải là cái từ công đức của Phật giáo. Mình làm phước thiện rồi thì có, nhưng mà cái đó không phải là công đức. Bởi vì nếu mà định nghĩa như một vị tổ nói rằng cái bằng nội cần, thấy không? Nội cần tức là bên trong, mà cần tức là tinh tấn. Khi nào ở bên trong mà các vị nghĩa là thật là cái bằng tinh tấn để làm gì? Để tu tập, để đào luyện. Cũng như bên ngoài, ở ngoài mà gọi là chữ mà gọi là đức, để đạt được cái đức thì ở ngoài các vị phải không có được, không có tranh, không có hơn, không có thua. Thì cái câu này để cho mình thấy rằng cái thùng mà các vị thấy bị mất á, thùng đó được gọi là, ở bên Tàu họ không dùng gọi là thùng công đức. Họ dùng là gì? Thùng phước xương. Mà tội nghiệp lắm, có nhiều người Tàu của mình là cái bằng người Việt gốc bông á, dịch hay lắm, nói phước xương tức là xương xương thôi, ít thôi. Thiệt, hồi đó thầy còn nhỏ nó nghe rồi nó là phước xương tức là phước ít thôi, làm trong đó là chuyện nhỏ nhỏ, cho nên có tiền nhỏ bỏ trong đó. Và có một vài nơi dịch chính xác hơn, tốt hơn là nói rằng thùng nhang dầu. Thùng nhang dầu. Nhang dầu là sao? Nó có dính gì nhang dầu không? Không, thay vì mình cúng một cái việc rất lớn trong chùa mà mình chỉ vì cái khả năng mình có giới hạn, cho nên mình muốn để vào một chút để góp phần cho nhang, cho dầu ở trong chùa, để cho chùa mua nghe, cho nên cái thùng đó tên gọi là thùng nhang dầu. Qua đây mình có tiếng Anh gọi là thùng gì? Donation, phải không? Tên thực tế đó thì cái thùng đó để gọi là cái thùng công đức á, thì nó quá nặng đi, không? Nó quá nặng đi. Vì vậy cho nên mình dùng một cái từ nhẹ nhàng hơn. Tức là bên Tàu họ dùng cái từ là cái bằng phước xương. Xương cũng có nhiều vị. Sau này Việt Nam mình dịch lại một cái thùng gọi là phước điền. Thùng nó gọi là phước điền. Phước điền là gì? Là ruộng phước. Nó giống như miếng ruộng vậy. Mình bỏ một chút phân, mình bỏ một chút giống vô trong đó, cho nên để sau này nó mọc thành những cái cây tốt đẹp, cho nên gọi là phước điền. Các thầy mặc y những cái miếng giá đó, tức là các hòa thượng bao nhiêu hạ, hoặc là bên khất sĩ họ mặc nhiều cái y giá đó, họ gọi là mỗi mảnh y là một niết bàn. Hay gọi là y bá nạp bức họa đồ thế giới, vẽ muôn ngàn đường lối bước dân du. Cho nên cái người khất sĩ, cái người tu phải đi du hành, và cái y đó đại diện cho là giống như bản đồ nước Úc và bản đồ thế giới, mình phải đi khắp nơi, làm bản đồ thế giới, vẽ muôn ngàn đường lối vước vân du. Bát khắc sĩ, cái bát mà các vị thấy đó, để đựng cơm đó, bát khắc sĩ bầu càn khôn vũ trụ. Để làm gì? Không phải đi xin cơm, phải chứa cơm, mà chứa muôn loài vạn vật một tình thương. Cái ý nghĩa của nó là như vậy. Y và bát, cái ý nghĩa của nó là cao thượng như vậy. Và như vậy cái người nào mà mặc cái y đó được gọi là phước điện, phước điện y. Phước điện y là cái người tín đồ Phật tử góp phần cúng dường, chăm sóc cho cái vị đó đi du hành hoằng pháp lợi sanh, coi như đó là mình trồng một hạt giống hoặc là bỏ một chút phân ở trong ruộng phước điện. Vì vậy cái thùng mà chúng ta thấy, không biết ở đây giờ giấu mất thùng chứ. Nha. Yeah. Đó cái thùng đó đó. Có nhiều cái thùng bây giờ không dám làm cái miệng lớn, bây giờ nó thọt dây vô, nó móc. Cho nên ráng là làm cái thùng nó nhỏ chút xíu để cho nó vô được mà nó ra không được. Thì các vị biết không? Khi mà cái tâm lực mình vậy thì nó không còn là cái thùng phước điền nữa. Nó không còn phước điền nữa. Nó không còn phước điền nữa. Thùng phước điền là thùng rất là tự nhiên. Tự nhiên thì ngày xưa cũng vậy đó. Ở trên thiền viện của thầy đó, thầy ngày trước thầy có cái chủ trương rằng cũng để cái thùng vậy cho các Phật tử, được gọi là thùng donation đó, tức là mình gọi là thùng làm phước điền thôi, hay là thùng phước xương. Xương là thùng, các vị nhớ là, chứ không phải là xương là nhỏ nhỏ chút chút, thấy không? Xương là thùng tiếng Tàu đó. Ở trên là bộ trúc, ở dưới là bộ tướng. Các vị đánh cờ tướng thấy chữ tướng đó, ở trên thêm một chút nữa, tự gọi là xương. Xương tức là cái thùng bằng gỗ thôi. Thì như vậy cái thùng phước xương này đó là mục đích là để làm gì? Để cho các Phật tử nào đó, đôi khi mình muốn đóng góp một chút gì đó cho chùa, ít hơn hoặc là nhiều, nhưng mà không có muốn cho người khác biết, nhẹ nhàng vậy thôi. Nhẹ nhàng để vào trong đó, với một cái tâm nghĩa là cái bằng rất là bình an, coi như đó là một công việc, đó là một thiện sự nào đó thôi. Mình không chú ý tới chuyện đó. Thì cái đó người ta gọi là thùng phước điền hoặc là thùng phước xương. Nhưng mà cũng có nhiều người thì vì cái miệng thùng nó nhỏ hoặc nó lớn, cho nên nghĩa là mở ra thì cũng muốn mở cho nhiều, nhưng mà bỏ thì bỏ ít. Hoặc là trước khi bỏ thì cũng dồn qua cái lại, nghĩa là thấy mọi người kêu này tôi bỏ này nghe, bỏ nhiều vậy rồi rút ra rút vô. Cho nên tội nghiệp, cái tâm của con người mình nó vậy. Khi cái tâm chúng ta làm vậy á thì cái thùng đó nó lại hết, nó không có cái ý nghĩa giống vậy. Cho nên hôm nay á, thầy muốn nói cho các vị biết rằng do cái gì? Do cái tâm nhân hậu của mình, cũng giống như cái tâm mà nếu mà chúng ta tu tập mà vì Bồ Tát tâm, vì Đại Thừa tâm, vì chúng sanh tâm, thì lúc đó cái tâm chúng ta trở thành tâm Bồ Tát. Và nếu chúng ta không có đạt được một cái trình độ, không đạt được một cái liền nguyện lực, không đạt được một cái sức mạnh giống như Bồ Tát Quảng Đức á, thì cái tâm chúng ta làm được là một cái tâm nhân hậu thôi. Qua cái thùng phước điền này thì các vị biết là ở trong một cái chùa nọ, thì buổi trưa đó, thôi chứ bây giờ nói chùa Quảng Đức đi cho dễ, chùa nọ nó xa quá, thì đang ăn cư kiết hạ hay là đang ý đó, thì trên này có hai cái thùng phước xương đang đây này, thì một vị nhỏ hơn tức là tiểu hòa thượng á mới nhìn đang chuẩn bị ăn cơm, thì thấy là có một người lẻn vô xong rồi á là lấy đồ móc tiền ở trong đó. Thì cái vị tiểu hòa thượng nói với sư phụ trụ trì, nói rằng có người muốn ăn cắp tiền của chúng ta, lấy tiền trong thùng phước xương. Thì cái vị trụ trì nói, đâu có phải, đâu phải tiền của chúng ta, phải không? Đâu phải tiền của chúng ta. Cái nói người ta lấy tiền trong thùng phước xương trong chùa của mình mà, người ta đang móc ở đỉnh á. Nó không, cái đó không phải là cái tiền, cái đó là cái thùng phước xương của người ta bỏ vô. Bỏ vô, và nếu mà những người nào đó mà nếu họ có nhu cầu thì họ có quyền lấy ra. Cái vị này ngạc nhiên lắm, tại sao mà đại hòa thượng sư phụ lại nói vậy. Cho nên cái một lát nữa cái ông này ông lén ông lấy được rồi ông chui ra. Thì cái vị tiểu hòa thượng này lên dòm lại thì thấy thiệt ra là trong thùng cũng còn tiền. Nói thưa thầy, ông lấy mà ông lấy hết. Nói đúng rồi, thì ông lấy vừa đủ thôi. Bởi vì cái đó không phải là của mình, phải không? Thấy cái thùng này nó đâu có gì của chùa đâu. Mà những người bỏ đến họ cũng đâu có nói rằng, đâu có ai bắt buộc rằng cái này là của tôi phải bỏ cho đúng bao nhiêu và tôi phải giữ, tôi phải lấy đâu. Cho nên thầy mới nói là tinh thiền viện lần đầu tiên các yêu cầu thầy là cái thùng phước điền hoặc thùng phước xương là không có bao giờ khóa. Nếu mình khóa đó thì làm cho người ta suy nghĩ là người ta muốn, hoặc là đôi khi ở đây như thượng tọa quá chủ nó là nó lấy xe chở đi luôn. Nó chở đi rồi mất công, nó phiền phức, nó phá mình cũng mất công mệt, không để đóng cái thùng khác nữa. Rồi một lần nó xảy ra như vậy rồi đó, à, các vị thấy rằng cái sư phụ Đại Hòa Thượng thì nó quá quý đúng không? Có một trái tim rất là bao dung, rất là dễ thương vậy. Rồi cái qua hôm sau, cái vài ngày sau, cái cũng anh chàng nó nữa, cũng chui vô nữa. À, chui vô nữa cái nói ảnh lấy thì trong lúc giờ ăn cơm, cho nên Tiểu Hòa Thượng mới nói thưa sư phụ, cũng ổng nữa, tới lấy nữa, lấy tiền của mình nữa. Nó đã nói là tiền không phải của chúng ta. Con nhớ là cái thùng đó là thùng phước sương mà, cái đó là để người ta làm phước mà. Và người ta làm phước vậy cũng không phải của mình, người ta bỏ vào trong đó cũng của chùa, cũng phải là của mình. Chùa là của bá gia bá tánh mà người ta cũng là bá gia bá tánh, cho nên sao con nói của mình. Cái chú Tiểu không à, Tiểu Hòa Thượng không dám nói nữa. Cái một lát nữa Tiểu Hòa Thượng lên coi thì cũng lấy không hết, cũng còn ở trong đó. Chắc là người lấy vừa đủ xài thôi. Vừa đủ xài, cầu vừa đủ xài. Cho nên giống như Tết vậy, mình cũng cầu vừa đủ xài. Chứ còn nếu mà mình làm quá, mình đem cái clip xe đạp để lên là chơi clip ba ga luôn thì chắc là sư phụ sẽ khóa cái thùng phước sương kỹ hơn không? Cho nên vị này lấy cầu vừa đủ xài thôi. Rồi cái vị Tiểu Hòa Thượng không hài lòng lắm, nói rằng đó là thùng phước sương là của chùa mà người ta lấy tiền vậy mà cũng không có bắt người ta. Không bắt người ta và cũng không bắt người ta trả lại mà nói vậy. Tuy nhiên thấy rằng là cũng có một cái điểm hay là người này cũng còn lương thiện ha, lấy cũng vừa đủ thôi. Cho nên các vị biết ở trong thiền truyện Nhật Bản cũng kể vậy, là có một cái vị nghĩa là thiền sư đang ngồi thiền vậy, cái người ăn trộm mò vô thì đâu có bao nhiêu đâu tiền đâu, ông lấy nhưng mà ông nói rằng à tiền ta để dưới gối á, lấy thì lấy nhưng mà nhớ để lại 5 đồng 10 đồng để mai ta đi đóng thuế. Ăn trộm nó nghe vậy xong các bạn nó lấy nó đi ra, xong rồi cái vị đó nói rằng là ớ người bạn nghèo khổ, ước gì ta có thể cho được bạn luôn cả cái vầng trăng luôn. Thiền truyện Nhật Bản nó có nhiều cái rất là tế nhị, rất là hay ha. Và sau đó thì người ăn trộm đó quay trở lại tu và trở thành đệ tử, trở thành một thiền sư. Và điểm mà chúng ta thấy ở đây thì chú Tiểu cũng vậy, với cái tâm lượng thì nó còn nhỏ hơn thôi. Rồi một năm sau á, thì cái người này bữa nọ đem tới, tôi bị quân đức không biết không, đem một cọc tiền nè, móc từ từ để bỏ vô trong ở trong cái thùng phước điền. Thì cái vị Tiểu Hòa Thượng lên nói, ủa sao mà ông làm gì, có gì mà cúng dữ vậy, phát tâm lớn dữ vậy, thấy không? Nhiều quá. Thì ông này cũng nói rằng hồi đó chuyện này xảy ra cả năm trước, tôi cũng túng thiếu, lúc tôi kẹt quá không có tiền, không còn, không có tiền thì ăn nữa, cho nên rồi cũng tới mượn chút đỉnh ở chùa, mượn lần không đủ lần sau mượn chút nữa. Và bây giờ thì làm ăn nó cũng trúng mánh, nó vô mánh là sao đó, cho nên bây giờ đem tới nghĩa là để cúng dường, đem đến nghĩa là giống như là hoàn trả lại, mà cũng muốn nghĩa là chuộc lỗi, cho nên phát tâm cúng nhiều chút. Thì người ta nói rằng đó là một trong những cái trái tim nhân hậu, phải không? Trái tim nhân hậu của Hòa Thượng, trái tim nhân hậu của một người có thể bao dung, và một người có thể nhìn qua luôn cả cái hình ảnh của một cái thùng được gọi là phước điền đó, thì có lẽ mình sẽ bình an, mình sẽ bình an lắm. Và nếu mình chỉ bị phiền não bởi vì mình bị bực bội hay là bị đau khổ vì những cái mất mát ở cuộc đời, thì các vị thấy rằng mình sẽ tham, sẽ sân, sẽ si. Và chính cái tham sân si nó tạo thành một cái chủng tử. Thay vì nghĩa là mình đi trong đạo tràng hay là mình trong một khóa tu, mình tạo được, giữ được hay là cái bằng nắm bắt được một chỗ sở đắc tâm linh đó, thì ở đây thì mình lại trồng vào đó một cái cây bồ đề gai đó. Cho nên nó sinh ra, nó làm cho mình phiền não, phiền muộn ghê lắm. Bởi vậy thầy nói rằng có nhiều khi mình đi chùa, có mình mang đồ tốt, cái đi ra lát cái là đổi mới đôi dài mang cả trăm bạc về, phiền não nó đi lỗ. Đi tu mất đôi dài. Có nhiều người nói rằng cái đồ mình quý lắm mà rồi nghĩ đi trong chùa không bị mất, nhưng mà trong chùa cũng mất chứ không phải là không. Bởi vì chính cái đạo trường được gọi là cái trường thi tuyển mà, tuyển Phật trường. Và chúng ta cũng là những người thí sinh nữa. Cho nên thí sinh mình cũng phải có những cái bài thử thách, thử thách để mình có thể nghĩa là vượt qua được cái sự nghĩa là cái bằng chao đảo hay là cái sự nghĩa là khó khăn của cuộc sống hay không. Và do vậy mà thầy tin rằng là các Phật tử khi đã bắt đầu đi đạo tràng, nhiều khóa tu, nghe nhiều bài giảng rồi thì bắt đầu nghĩa là tâm mình nghĩa là nó mở ra, nó mở ra. Bởi vì đôi khi nghĩa là cái mà chúng ta cho ra và cái mà chúng ta suy nghĩ kỹ đó, thì những người mà đi lấy đó cũng có những người xấu, có những người thật sự là tệ, nhưng mà cũng có những người rất là lương thiện, mà vì một hoàn cảnh nào đó biến người ta thành như vậy. Nếu mà chúng ta có được một trái tâm nhân hậu, không được cái tâm hay mình là không được trái tim mà vì Phật sự hay là vì đại nghiệp như Bồ Tát Quảng Đức, thì trái tim chúng ta cũng thật là hiền diệu, thật là bao dung, cũng có thể cảm hóa. Và đó là một cái bài pháp vô ngôn, làm cho người ta nghĩa là cái bằng giác ngộ được. Thì các vị thấy cũng giống như là ngày Gandhi vậy đó, tức là khi mà đi xe lửa mà cái bằng rớt chiếc giày rồi, cái là mau mau cúi xuống gỡ chiếc giày ra, thảy chiếc giày, và thảy chiếc giày xuống cái đó. Rồi có nhiều người nói trời ơi sao lại cái là phải thảy chiếc giày vậy, thì Thánh Gandhi nói một câu thôi: ước gì ai đó mà cái bằng lượm được cho nó đủ một đôi mang dừa cái chân. Giữ lại một chiếc mình cũng đâu có làm gì cái gì đâu, mà mình nó nhiều khi còn tức rớt chiếc giày là nhất định ôm chiếc giày về làm kỷ niệm nữa, không chịu bỏ. Có lần nữa cũng chính vậy, là lúc mà thầy đọc câu chuyện đó, thầy đi Mỹ vậy các vị biết không, đi ra cái muốn ở cái bãi cát ở Houston muốn lội để cho nó massage cái chân, cái để đó các vị ráng mới có bốn năm giờ sáng à, vậy đó mà đi vòng trở lại cái ai nó mang mất cái đôi dép mình, lấy mất đôi dép rồi. Cái đệ tử nó cũng lăn xăng, nó hỏi giờ làm sao xuống, nó trời ơi ở đây mình đi ra ngoài ngồi shop mình mua đôi dép 5 bạc 7 bạc thiếu gì mà mình phải học theo Thánh Gandhi á, ước gì ai nó mang được đôi giày mà nó vừa cái chân của thầy cũng bự không, chắc mang Mỹ mang Tây vậy đó, nếu được thì thôi cũng hạnh phúc không đó. Thì mình cũng tập mình học theo những cái gương hạnh của những cái bậc mà được gọi là lãnh đạo tâm linh đó, thì tự nhiên cái tâm hồn mình nó cũng cởi mở từ từ. Cho nên giống như mình đi vào trong ngôi chùa, các vị mình sẽ được nó là, bởi vì tất cả chúng ta đây mọi người đều đến với một cái tâm niệm mà giống như là chỉ mục đích mình tới đây, mình chỉ mong, chỉ muốn, chỉ cầu không thôi, mà mình không có buông ra thì vô tình mình làm tội nghiệp Phật pháp lắm. Giống như tôi gọi là người ăn mài cửa Phật, tội nghiệp lắm. Ở ngoài Việt Nam mà các vị biết, nhất là người Bắc, ở đây thì không biết còn không, nhưng mà người Bắc họ dùng nhiều cái từ rất là nghe nó rất là thiệt là thảm lắm. Bố thí à, một là khi vào chùa thì họ xin bố thí, dùng rất là đúng, nhưng mà khi nói ra trong người miền Nam mình nghe thì nó có vẻ một cái gì đó nó chua xót lắm. Khi vào chùa mà họ muốn nhận, họ muốn xin một cái gì trong chùa đó, họ ăn mài cửa Phật. Đó, rõ ràng là vậy. Dùng cái từ mình thấy mình nghe nó từ ăn mài cửa Phật là thấy thảm lắm không? Nếu mà những người xuất gia mà không làm gì lợi nghiệp, không làm gì lợi ích cho Phật pháp, thì cũng đồng nghĩa như vậy thôi, là ăn mài cửa Phật, hay là gì, núp bóng từ bi, tìm cách sống thôi. Cho nên nghĩa là chúng ta đi đến cái cửa chùa cũng vậy. Thì các vị đã từng đọc cái chuyện mà nói rằng có một người già không? Có một người già đẩy xe gạo cái tới gần chùa, cái xe nó lật xuống, trời than phiền, nó cũng đời sao mà khổ, đời sao mà đen tối. Người ta thì giàu có của mình là phải nuôi vợ nuôi con, rồi nó phải đẩy xe làm khổ cực, đẩy xe bây giờ xe nó lật xuống đứng than phiền vậy. Dòm qua cái chùa Quảng Đức thì kia thấy trời Phật tử đi đông, toàn là xe cái là hiệu không à, lách sệt đồ tấu không à. Cho nên nghĩa là thấy vậy cũng phiền não quá, nói rằng chùa cuộc đời sao mà bất công, cuộc đời not fair. Cho nên nghĩa là một người thì khổ như mình, còn một người thì đi dài nghĩa là da láng, mặc áo vét hoặc là mặc áo đầm đồ đẹp, đồ áo dài đồ ngon lành đi chùa lại Phật, trong khi đó mình thì phải kéo xe mà còn bị khổ sở vậy mà không ai giúp hết trơn, đau khổ vậy. Rồi có một vị nó vị tăng nó sao mà đi tới chùa mà không vô chùa, thôi cứ vô chùa đi, thôi vô chùa cầu nguyện, nghe nói chùa này linh lắm. Rồi cái đẩy ông ta vào vô chùa thì gặp vị tăng nó mới đi lần đầu, nó nói cuộc đời con khổ quá, cho nên nghĩa là con muốn nghĩa là cầu xin Phật cho con. Nó giờ muốn cầu cái gì, nó là cho con được nghĩa là một chút nào bình an, Phật có linh thì phải cho con bình an chứ, phải cho con được nghĩa là bằng người ta, tại sao mà con khổ, một người khổ chí thiết còn một người là hạnh phúc vậy. Nói là tại sao không biết người ta hạnh phúc, nói thì đó họ nghĩa là đi xe hơi nè, đi xe hiệu nè, mặc đồ hiệu nè, mang nghĩa là cái bằng bóp LV nè, đi ngang qua nghĩa là thấy chải đầu đồ, xài nước hoa đồ, Chanel vai nè, còn mình đó thì nghe cái mùi gì phải không, mùi toàn là hăng hắc mồ hôi không à. Vậy rõ ràng Phật đâu có linh thiêng gì đâu. Các vị thấy Phật có linh không? Không linh. Tại vì Phật linh là phải bình đẳng nhé, từ bi mà phải thương con nhé, cũng phải cho con chút gì chứ. Cho nên ông nghĩ vậy. Thì vị Đăng ở đâu? Ông tới ông cầu nguyện thôi. Biết rồi ông sẽ thấy. Các vị biết không? Ông tới ông quỳ gần mấy người này, ông thấy thiệt ra đến chừng ngồi kế bên nó tới ba người. Một người đó thì mặc đồ lịch sự, mặc áo vest này kia, nhưng mà xin Phật cứu giúp con, tại vì nghĩa là nếu mà con bị nghĩa là kỳ này mà bị làm ăn thua lỗ nữa là cả công ty nó sụp đổ, biết bao nhiêu ngàn công nhân này kia, cho nên xin làm sao mà cứu vớt con vượt qua cái khổ này. Cho nên nghĩa là chải tóc sức dầu mặc đồ vest, nhưng mà đang cầu xin khổ đau ghê lắm. Rồi một người đó thì nghĩa là rất là xinh đẹp này kia, nhưng mà đang bị ung thư, cho nên nghĩa là cầu làm sao mà cho con qua được cái tai nạn khổ này, chứ nếu không thì bỏ lại con, bỏ lại chồng, bà chồng, rồi bỏ lại gia tài. Rồi có một cô thì nói rằng sinh ra không được đẹp, mặt nó bầu quá, cho nên không biết làm sao mà phải cầu cho con được nữa là được trái xoan, được cho người nhiều người thương yêu nữa, chứ cơ mà tới bây giờ ba mấy tuổi mà cũng chưa có chồng. Lúc đó ổng mới dòm, ổng mới quỳ gần bên, ổng mới nói trời ơi thành ra tội nghiệp người ta quá, đến quỳ thấy toàn là mặc đồ đẹp không à, phải không, đi xe ngon lành đàng hoàng không à, nhưng mà cũng đều là ra nói với nhà sư gì thứ đó, họ cũng đều là ăn mày của Phật ấy, họ cũng đều là ăn xin, nhưng mà mình mới thấy là mình hạnh phúc. Ổng nói thấy mình cũng làm gì, mình cũng có vợ, mình cũng có con, mà mình cũng có được cái thức ăn vậy, mình cũng chưa bị bệnh ung thư, rồi mình cũng chưa có phải bị nghĩa là lo luôn cả mấy ngàn công nhân, và mình cũng không phải là cơ bằng không ai nhìn, tại vì cũng có được mấy đứa con. Thế nó nói vậy thì mình giàu hơn họ, hạnh phúc hơn họ. Cho nên ra các vị biết làm gì không? Bỏ gạo lên kéo đi. Thành ra cái cuộc sống chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta suy nghĩ điều đó, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có được một trái tim nhân hậu, giống như là chúng ta học theo gương ảnh Bồ Tát, chúng ta chưa được trái tim như Bồ Tát, chưa hy sinh được như Nhất Chi Mai, thì chúng ta cũng phải có một cái tâm thật là hiền diệu, thật là bao dung, thì chúng ta sẽ mang lại cái hạnh phúc cho nhiều người chung quanh, mà nhất là những người gần nhất trong cuộc đời chúng ta, tức là cha, là mẹ, là vợ chồng, con cái. Các vị biết là khi mình ở chùa lâu ngày đó thì cái tâm của mình nó cũng phải tập vậy, để trái tim của mình nó nhạy lắm. Nếu mà dùng từ bên này gọi là nó, mình gọi là nó nhạy cảm á. Mà nó nhạy cảm như vậy là nó sẽ nghĩa là không nỡ làm đau khổ cho người khác. Khi mình có một đứa con nhỏ, hay khi mình có cháu này kiểu vậy, nó vào chùa vậy mình dạy nó trân quý từng cánh hoa, trân quý từng cái mình thấy rằng nếu một đứa nhỏ mà nó muốn nghĩa là quê hương của mình ngày xưa, con nít các vị biết nó làm gì không? Thấy cốc trời ơi nó rượt cốc, đập này kia, nó lấy đá nó đập tan nát con cốc trơn, mình thấy thảm lắm. Thì mình thấy rằng nó đau xót lắm. Còn nếu bây giờ mình thấy rằng nghĩa là nhỏ ta nói mình nếu ai không biết lội bắt chuồng chuồng ngắt nuôi thì kia để cho nó cắn, trời nó cắn thấu chết rồi mà nhảy xuống cũng chết chứ đâu có ai mà lội được gì cái vụ đâu. Nhưng mà ta nói vậy á, cho nên nghĩa là nếu mà bắt chuồng chuồng bẻ đuôi cắt cánh này kia, mình thấy đó là những cái việc nó rất là tàn nhẫn, tập cho đứa nhỏ đó nó lớn lên bằng với một cái trái tim chai đá, trái tim tàn bạo. Nếu mà mình là người lớn á, mình dạy được, mình hướng dẫn cho con cháu mình, hay là mình vào chùa để mình thấy được một cái giá trị của một cành hoa, giá trị của một cành cây. Cho nên người nào mà nghĩa là thấy được luôn cả một cái sức sống của một cành cây mà mình không nỡ mà cái bằng tàn nhẫn đi ngang qua mà chà đạp nó đó, thì người đó đã và đang tập trái tim nhân hậu để trở thành trái tim của Bồ Tát. Thì đó là một sở đắc của mình, đó là một sở đắc tâm linh của mình. Giống như là nói rằng nếu mình muốn có công đức, thay vì mình bỏ một cái đồng vào trong cái thùng này được gọi là phước điền đó, thì mình cúi xuống lượm một miếng giấy ai bỏ rơi cũng là phước điền, phải không? Thay vì các vị bỏ đồng bạc, các vị lượm miếng giấy lên, cái miếng giấy các vị lượm lên đó, cái phước báo nó nhiều hơn các vị bỏ vào một đồng à, nó rõ ràng là như vậy thôi, không? Để như vậy, để là giống như mình gọi là cái bằng cần tảo là già lam địa mà thờ phước huệ sanh mà. Cho nên nếu mà mình tảo già lam địa, mình quét chùa đó là phước huệ mình nó đã sanh rồi. Cho nên vì vậy nghĩa là mình chỉ cần làm sạch vậy. Nếu không có tân khách, không có thầy trụ trì, không có trong khóa tu đi nữa thì cũng có thánh nhân đi, mình không thấy. Chư thiên họ thấy là cái sự an tịnh, cái sự tốt đẹp, cái sự trong sạch của một cái thiền môn vậy, họ cảm thấy họ rất là vui vẻ, họ có cái hỷ lạc thì phước báo mình tăng. Nó đơn giản vậy thôi. Thành ra cái chỗ mà từ ngay một cái thùng mình gọi là cái bằng phước xương hay một phước điền này, chúng ta sẽ học được rất nhiều bài học. Rất nhiều bài học để rồi mỗi lần các vị khi mà cái tế nhị của tâm nó cũng sẽ tạo chúng ta thấy rằng cái nó là cái tâm nhân hậu đó, nó cũng là một cái nền tảng của cái tâm được gọi là gì? Tâm lương thiện. Cái tâm lương thiện cũng đồng nghĩa rằng cái sơ tâm ở trong Phật học. Cho nên lúc nào mà các vị tới đầu tiên với cái tâm mình đến với chùa như thế nào, mình trân quý Tam Bảo làm sao, rồi nghĩa là mình kính trọng Tam Bảo, Tăng Ni, bất cứ cái gì mà mình nghĩa là giữ cái tâm nó từ ban đầu. Cái tâm đó đó mà các vị mang theo cho suốt cả một cuộc hành trình tu tập, thì các vị sẽ đạt được cái tâm mà thầy nói là cái tâm nhân hậu. Chứ bởi vì nếu mà mình không có cái tâm, không giữ được cái tâm nó ban đầu, gọi là cái sơ tâm đó, hay được gọi là ở trong trong đạo Phật hay là trong các vị họ còn nói rằng là giữ được cái tâm của mình đó, gọi là cái chủ nhân đó, tìm được cái tâm chân chánh đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái sơ tâm, cái bước ban đầu đó, không có bị phiền toái trần lao, không có bị thử thách chông gai làm cho nó biến mạo, thì các vị sẽ đạt được cái chỗ tâm như mình vừa rồi nói, tức là cái tâm bao dung, cái tâm lượng các vị bao dung để trở thành tâm Bồ Tát. Bây giờ chúng ta làm thế nào để tập được cái tâm đó? Nhìn ra ngoài các vị thấy không? Các vị nghe một câu chuyện người ta nói ở Mỹ, chuyện nó có một thật 100%, tức là một cái người gọi là giống như nhà soạn nhạc, soạn phim vậy, đạo diễn đi đến cái một cái nhà ga để đi xin lửa, cái gặp một đứa bé đánh giày, cái nó năn nỉ, nó nói nghĩa là chú cho chó đánh giày, cái ông nói giày ổng còn sạch lắm cho nên không cho đánh, cái nó nói cái ổng đi, cái nó chạy theo năn nỉ nói nó đói quá không có gì ăn hết, tìm hoài không có được đánh giày cho nên nghĩa là chú giúp cho, thôi cho mượn vài đồng. Thì các vị nghĩ rằng nghĩa là người giàu có mà bây giờ cho thằng đánh giày mượn tiền làm gì, nhưng mà ổng nghe nó nói vậy thôi, ổng cũng móc túi ổng lấy cho nó mượn, đưa tiền cho nó. Nó vừa cầm tiền nó cảm ơn xong nó chạy biến, ổng nói đó đó, cái xã hội nó vậy đó, thế nào cũng bị gạt, tức là cái tâm mình nó tốt vậy, thấy nhỏ là nó gạt mình vậy, nó chạy đi rồi. Nhưng mà vài tuần sau ổng đi trở lại ra đó, thì bây giờ ổng nghe tiếng kêu xa xa của con nhỏ đó, nó đợi ổng, nó nói là nó tới đây bằng mấy ngày rồi, nó cứ canh để nó trả lại tiền, trả lại mấy đồng nó mượn đó. Thì khi ổng cầm tiền nó trao tay, ổng không cầm, ổng giữ lại, ổng nói là bây giờ con giữ đi. Xong rồi ổng hỏi, ổng nói nó rằng đó là ổng không ngờ rằng một cái đứa nhỏ mà nó giữ được cái chữ tín vậy, một đứa nhỏ mà nó có cái tâm lương thiện vậy, ở giữa một cái xã hội như là cái thành phố New York vậy, thì các vị biết là nó phức tạp cỡ nào. Cho nên ông mới nói thôi bây giờ nghĩa là giữ số tiền này đi. Nó hỏi làm gì, ông nói rằng nghĩa là ngày mai đó ở chỗ của ông đó, nghĩa là ở ngoài phố đó có một cái chỗ nghĩa là mình gọi là cái studio, chỗ mà để người ta thử những cái vai này kia đó. Ông nói là đó nó có tuyển chọn mấy đứa con nít vô để đóng phim giống như mình gọi là quần chúng nhân dân vậy. Bây giờ ngồi đây là quần chúng nhân dân. Đó, vậy đó. Thì nếu mà đến được thì đôi khi đó, nếu mà chọn được đôi khi sẽ đóng được một vai chính trong một bộ phim, vì ổng đang cần một đứa trẻ con rồi đó, có cái tâm rồi đó. Thì cái vị nó nghe xong rồi cái nó nói là để ngày mai nó sẽ đi, nó giữ được mấy đồng bạc của ổng. Mới sáng hôm sau, mới 10 giờ sáng, ổng nghe nhân viên kêu nó rằng ở ngoài tất cả hàng trăm đứa con nít toàn là thứ đánh giày với lại ăn xin không à. Ổng ngạc nhiên, ổng ra, ổng nói tại sao vậy, tại vì nữa là mình cứ kêu có một thằng nhỏ mà sao nó giờ dẫn tới rồi? Gặp nó nói là con đây này chú, thôi ngày hôm qua con chú có nói con là bữa nay tới đây là sẽ có một cái niềm vui và sẽ có những cái lợi ích rất lớn, cho nên nữa là mấy người này đều là cùng là cũng tình trạng giống như con, cũng là không có cha không có mẹ cũng mồ côi cũng đến dài đi xin không à, cho nên nữa là con phải gom tụi nó tới, kêu tụi nó tới đây để chi vậy, để có được chút niềm vui, có một chút hạnh phúc, cho nên chú cho tụi con có hạnh phúc gì. Các vị biết là chỉ cần nghe cái nói không là ông đứng ông nghẹn ngào, ông rơi nước mắt. À, tức là cái câu chuyện nó có thiệt. Và bây giờ cái người mà ông được đào tạo đó trở thành một nhà một nó đóng một cái đứa bé đó, nó ổng chọn đứa bé đó đóng trong một cái bộ phim. Và khi đứa bé nó đóng trong bộ phim rồi đó, cái mà ổng phê trong cái lý lịch để ổng nhận nó đó, nhận ngay tại chỗ đó, ổng nói rằng cái là lương thiện, không cần test, không cần thử. Cái tâm đó nó mang cái tính là cái tâm như chúng ta nói nãy giờ, tức là cái tâm sơ tâm, cái tâm chân thật, cái tâm lúc đầu chúng ta đến với đạo, không cần phải test, không cần phải thử. Cho nên các vị muốn là tuyển Phật truyền, các vị muốn mà được lên tới cái đỉnh bực nào đó thì các vị phải giữ được cái tâm đó. Lúc đó các vị gặp cái là Phật A Di Đà Di Lặc là khỏi cần tuyển, vô là lên. Cứ vậy vô là lên liền, đóng phim chính chứ không phải là quần chúng nhân dân nữa. Bởi vì đứa bé này các vị biết không, ổng phê trong đó. Và các vị biết làm sao khi chú bé này được như vậy rồi đó hả? Nó nghĩ không phải cho nó không, mà nó nghĩ đến hàng trăm đứa, kêu hàng trăm đứa ở ngoài đường phố New York đó, để chia được một chút nữa. Bởi vì nếu mà như mình nói rằng mình phải lén giấu cái trời, phải đừng cho ai biết đi chứ không, bởi vì đây là cái quyền lợi của mình mà. Cho nên tội nghiệp lắm, đôi khi mình tu vậy mà rồi mình muốn có bữa ăn vậy, mình muốn đi gần gần chỗ nào mà có nhiều đồ ăn chút xíu, xa mình cũng buồn. Các vị biết hồi nhỏ thầy làm chú tiểu, giống như xưa ông hồi sáng mà nghe cái buổi tức từ thầy cũng muốn rơi nước mắt. Chú tiểu các vị không có thời, chú tiểu nhỏ nó khổ lắm, ngồi dưới này đôi khi nó là tới một năm trời không được ăn miếng đậu hũ. Mình làm chú tiểu mình ngồi dưới, người ta ngồi trên bàn ăn chung với con quả, mấy người lớn trên đôi khi còn có miếng đậu hũ cho mình cũng có, đôi khi nhìn lên vậy thôi nó thèm đậu hũ, không có đậu hũ nó khổ lắm. Nhưng mà đó là những cái giai đoạn mà chiến tranh và cái thời của những trẻ con mà đi làm chú tiểu đuổi quả. Bây giờ chúng ta mới thấy được cái ý niệm này. Và ngay khi thầy đã trở thành một cái người được gọi là cái bằng bình thường, có ăn uống đầy đủ giống như các vị bây giờ, thì mỗi lần thầy lên trên bàn ăn và trong một dĩa trái cây cái gì chung vậy đó, thầy cứ tâm tâm niệm niệm là sẽ học một cái là cố chọn cái món ăn nào hoặc cái trái nào nó xấu nhất trong dĩa ăn để tập với cái tâm của mình. Bởi vì mình là hay có cái là cái bằng dòm, cho cái nào là tròn tốt nhất là mình bóc. Đó là cái tâm niệm của mình. Mà các vị biết là nó cũng là một cái dạng tâm mà nó được nuôi dưỡng từ hồi nhỏ tới lớn, từ hồi lúc mình thiếu cho đến bây giờ. Cho nên muốn bỏ nó là khó khăn lắm. Mỗi lần các vị biết ở bên khất sĩ đó, đôi khi đó còn nhỏ họ cũng sớt bát, rồi họ cũng cho mình cái bát nhôm. Rồi các vị biết không, trời ơi, cái trái cây mà cắt làm bốn, đôi khi trái chôm chôm nó cắt làm bốn, mình còn có hột không à. Lên mình buồn, dễ sợ lắm. Ngồi mình dòm mà mình muốn rơi nước mắt. Nghĩ lại mà nói tệ, cuộc đời nó thảm dữ vậy. Cũng vô trong chùa cũng tu, mà tại sao mà cái bát, cái số của mình hay cái nghiệp của mình sao? Đôi khi cũng vậy đó, cái người ta chọn mấy trái chuối tốt, ta để cho mấy ông sư lớn, còn mình lại chuối nó, nó vừa đèo, nó vừa thúi nữa. Nếu bây giờ mình có được cái con đường đó, mình trở lại cái con đường đó, bây giờ mình có đủ tất cả những gì ngon, bây giờ mình phải làm sao mình tìm, mình chọn được cái món nào mà trong một bàn ăn đó mình dành xin cống hiến cho những người nào tốt hơn cái mà mình muốn. Cho nên nếu trước khi mình cầm một đôi đũa mình muốn gấp một món ăn trên bàn, mình phải nghĩ đến những người chung quanh và muốn dành cho người ta được nhiều hơn mình, tức là tiện lợi hơn mình. Đó, bắt đầu mình luyện cái tâm mình vậy. Tức là luyện cái tâm mình gọi là tâm bao dung, cái tâm chân thật, hay gọi là cái tâm nhân hậu của mình. Bắt đầu mình phải tập từ chừng chỗ đó. Nói thì nó dễ nhưng các vị biết làm nó khó lắm. Tại con người của mình là một là thói quen, với hai nữa là cái chuyện đó gì đâu có đáng đâu. Tu đâu phải là chuyện chút chút vậy. Thấy không? Tuy nhiên nó là cả một quá trình của một nền tảng, của một sự quân tập. Giờ nó khó lắm. Cho nên bây giờ khi thầy trưởng thành bây giờ thì đâu còn con nít nữa, phải không? Già rồi. Đó. Hơn 60 là bắt đầu là bước vào một cái tuổi, nghĩa là cái không phải là tri thiên mệnh nữa đâu. Mà bây giờ đôi khi á, muốn đắn đo, muốn cầm một cái muỗng của cái lên rất là suy nghĩ. Mình phải điều chỉnh được là biến nó trở thành một cái tự nhiên, đừng bao giờ vì cái tham tâm mà muốn chọn một cái gì đó. Muốn chọn một món ăn. Ở đây cái việc tu chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta muốn đạt được một cái sở đắc tâm linh, chúng ta không biết, chúng ta tưởng rằng sở đắc tâm linh nó ở ngoài cái cuộc sống chúng ta, hay là ở xa hơn, ở cao quý hơn. Nhưng mà không, nó ở đây, nó ở gần, ở trong cái cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Hay là trong một khóa tu này rồi các vị mới thấy rằng đó là mình rất là, cái tâm mình nó trở nên rất là tế, rất là nhẹ nhàng. Từ cái ăn, cái mặc, đôi khi mình phải nhường, mình phải nhường, kể cả mình nhường luôn cả cái việc mà đi, nghĩa là cái bằng vệ sinh cũng vậy. Đôi khi mình gấp chứ người ta cũng gấp lắm, tội nghiệp lắm, đôi khi chạy không kịp. Cho nên mình ráng. Đến lúc nào mình thấy rằng đó là hoàn toàn thông thả rồi đó, mình mới bắt đầu. Huống hồ gì mà cái bằng mình đã đi trước rồi, mình còn ngứa cái ngồi rống cho sướng nữa. Thì tội nghiệp người khác, không? Tội nghiệp người khác, mình phải nghĩ đến những cái vấn đề như vậy. Tức là lúc nào mà cái tế tâm mình nghĩ đến người khác, đến khổ đau, đến sự bức xúc của người khác hơn là của mình mà mình phải chịu đựng được. Cũng giống như các vị thấy rằng trong Bồ Tát tâm có nghĩa là sẵn sàng mình nhịn ăn, giống như cái người mẹ nhịn ăn phần của cha mẹ, con ăn ngon là mình hạnh phúc, nhịn ăn và hy sinh cho những đứa con của mình. Mà bây giờ nghĩa là Bồ Tát tâm rộng hơn, tức là nhịn ăn phần mình mà hy sinh cho chúng sanh. Còn bây giờ mình đó là cái bằng chưa tới Bồ Tát tâm, tức là chịu đựng cái đau khổ hoặc là cái chậm trễ của mình, cái gọi là bất tiện của mình mà hy sinh cho kẻ khác. Thì rõ ràng là mình build up, tức là mình xây dựng cái nền tảng của tâm nhân hậu để trở thành Bồ Tát tâm như Bồ Tát Quảng Đức hay là như Nhất Chi Mai, thì mình phải xây dựng từ chỗ này. Chứ không phải là một bước mình nhảy cái là nói trời ơi, con cũng đến gió phương tiện con cũng làm được. Các vị biết không? Đừng nói tới chỉ cần đổ một chút nước sôi vô trong tay mình là mình đã phiền não, mình đã sân giận rồi. Huống hồ gì mà để nghĩa là cái mình ngồi mà còn tưới xăng lên rồi đốt lửa nó cháy. Thì các vị biết rằng ngoại trừ nghĩa là một cái tâm lực rất là mạnh, là mình, con người của mình nó rất là sợ đau, rất là sợ chết, phải không? Cho nên chỗ này là chỗ mà thầy muốn chia sẻ với đạo tràng của chúng ta. Trên cái chỗ từng cái bước để lấy được một chỗ mình gọi là sở đắc tâm linh đó, các vị phải thực tập ngay bây giờ và ở đây. Ngay bây giờ và ở đây. Thậm chí đôi khi mình trong khóa tu học thì mình cũng cứ muốn đi giành bồ đoàn. Cái bồ đoàn là của tôi, chỗ này là của tôi. Ngày thầy đi giảng mà ở giảng hạnh cái gì biết vậy, nhiều khi thầy đi là 1:30 nó nóng lắm, cho nên là có nhiều Phật tử cứ muốn thích vô, rồi ngồi gần phía trước này, ngồi gần thầy nhìn thầy, cho nên đi vô cái gì biết làm gì không, sắp hơn 7-8 cái nón vậy chiếm chỗ, để cái nón là để biết có người. Trong khi đó là mình chỉ giảng, mình chỉ nghe có 1:30 đồng hồ xong nghe rồi, mà nay nó đi về rồi, đi về các vị ông dọn bôn ba vội vã ra. Ở vô trong giảng đường thì dành để cái nón để là chỗ của tôi, đến giờ khi ngồi được rồi đó, rồi cái khi nghe rồi vừa ra cái lúc mà nó khó khăn nhảy lên dành xe lam, trời ơi, dành xe lam, bởi xe lam nó chạy tới rồi, các vị nó ngừng cái là không lên kịp thì người khác lên mau, trời ơi, chen dành xe lam, dành nó sao không được, chui phía trước tài xế leo qua. Thành ra mình nghĩ rằng đó là muốn thực tập cái pháp tu cũng là một cái việc suy nghĩ rất lớn. Nếu không thì chúng ta đánh mất cái cơ bản của ban đầu đó. Thì cái điểm mà thầy vừa trình bày cho các vị nghe đó là chỉ cần có một cái ý niệm nào đó, phải không? Ý niệm mà được gọi là công đức đó, nó không phải là cái hình ảnh của cái thùng phước hương bên ngoài, mà như mà thầy nói là một cái vị tổ đã nói, tức là nội cần mà cái bằng khắc niệm chí công mà. Tức là phải luôn luôn phải nghĩ, phải nhớ, phải ghi những cái chỗ đó ở bên trong lòng của mình, bên trong của mình, đừng có để nó không cho người ta thấy. Làm những việc rất là nhẹ nhàng, giống như nói rằng là chỉ cần ai để một cái ghế hoặc cái gì đó mình đi ngang, mình thấy nó không có ngay thẳng, mình có thể sửa lại. Hay là sư ông thiền chủ nói rằng là các vị để những đôi dép một cách rất là ngay thẳng, cũng là để biểu thọ cái tâm của mình bắt đầu mình tập lần lần. Đó gọi là nội cần khắc niệm chi công. Công là như vậy, chứ không phải là công đức là mình bỏ 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, phải không? Rồi bây giờ ở ngoài mình phải làm gì nó trở thành là đức đây, cái đó là công. Còn bây giờ ở ngoài là mình sẽ có cái gì? Ngoại của mình là bắt buộc mình không có tranh, không tranh hơn, không tranh thua, không tranh chỗ ngồi, không tranh miếng ăn, không tranh cái chỗ nghĩa là dành tắm trước, không tranh cái chỗ dành ngủ trước. Có nhiều người nói thôi bây giờ hờ ơi ngay quá chịu không nổi, mình phải tranh thủ mình ngủ trước. Bởi vì mục đích mình ngủ trước để mình ngái cho ta ráng chịu. Chứ không có gì lý do là cái người ngủ trước sẽ không nghe người kia ngái, mà rõ ràng là mình ngủ trước thì người ta phải chịu nghe cho nên. Cái đó cũng là một dạng tranh. Đó, thôi khoan nghe, để cho tôi ngủ trước, tôi biết người này ngáy dữ lắm cho nên tôi ngủ trước đó. Thành ra bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ điều đó rồi chúng ta mới thấy rằng là ở đây nếu mà ở ngoại đó, ngoại hoằng tức là mình đi hành đạo, đi tu tập này, mà mình không có tranh, không có hơn, không có thua bất cứ điều gì, kể cả mình gọi là lời ăn tiếng nói gì, mình rất là khéo léo, thì nó tạo thành một cái đức. Mà đức này nó không phải bên ngoài không thôi, mà nó gọi là âm đức, minh minh chi trung, mà là trường cửu chi kế. Đó là cái cách trường cửu cho mình, gọi là có đức. Cho nên con người có đức á, thì ta nói rằng mặc sức mà ăn. Cái chữ mặc sức mà ăn đây không phải là khi có đức là được ăn nhiều, phải không? Khi có đức là được ăn nhiều. Mà đức ở đây có nói rằng nó không có hết, nó không có hết. Còn những cái mà chúng ta thấy bên ngoài đó, nó thấy đó rồi nó mất đó. Nó mất đó, các vị thấy rằng đôi khi nữa là chúng ta muốn có một cái nhà lớn, nhà mênh mông hà sứ, bây giờ mình phải vô đây mình ngủ cái phòng nhỏ xíu 5-7 người, trời ở nhà giường ngon lành mà mình ngủ, mà mình đã ráng mình đi vào đây để mình tu mà. Cho nên mình phải hiểu được rằng là cho dù nhà giàu trăm gian nhưng mà ngủ bao nhiêu, ngủ một giường à. Các vị nghe thử câu thơ này: nhà giàu trăm gian thì cũng ngủ một giường, không bạc vàng chất chứa ngập ở trong rương á. Bạc vàng chất chứa ngập trong rương. Bữa hôm vừa rồi học luật, thầy mới nói, các vị biết là cứ thảo luận luật, thầy mới nói rằng ngày xưa đó mình học luật á, nó là tỳ kheo á thì tam y nhất bát, mà bây giờ khổ nổ qua tới xứ này đó, các vị, nó thay đổi nhiều thứ. Y của thầy mà nằm xuống đôi khi phải đóng tới 3 cái hòm ở trong đó. Cho nên không biết làm sao mà sắm hối cho nó hết. Rồi bây giờ cứ là, rồi chưa kể là mình đi ra ngoài rồi cứ mỗi một mùa đông cứ đi dòm thấy trời áo lạnh nó đổi kiểu, nó ấm hơn, rồi cứ vậy tha thêm vài ba cái hết cách mình đu rồi tới gì đó đủ thứ chuyện đó. Nó cứ xeo nó cái hiệu hoài, cho nên làm cho cái tâm mình nó không có yên ổn chút nào hết. Đó là chưa kể mà nói rằng ngày mình mới qua ở Melbourne này thì còn bị cái nạn cái là gara xeo nữa. Đi rồi bởi vì hồi đó ở Việt Nam mình nó khốn khổ quá rồi, cho nên qua đây thấy nó xeo mình cái ra rinh riết về chùa thành rác. Thành rác không. Rồi bây giờ cái tâm của mình á, các vị cứ suy nghĩ từ một cái chỗ mà chúng ta thấy rằng là cho dù cái nhà chúng ta hay cho dù bạc vàng chúng ta có bỏ ở trong ngập ở trong rương vậy, nhưng mà một cơn gió ác thành thiên cổ. Cơn gió ác là sao? Gió độc đó thổi qua một cái, nghĩa là cái bây giờ mình ngồi mình nói mình cười được ngon lành, nhà mênh mông hà sứ, tiền bạc đầy rương, nhưng mà chỉ có một cơn gió ác thì thành thiên cổ, nghĩa là một thoáng cổ kim chớp mắt, ngàn năm vô vệ trao thai, hay là một thoáng cổ kim chớp mắt thì ngàn năm mây trắng dẫn bay, không có dừng lại đâu, thay đổi. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng chỉ còn một cái thần thức ngục tù trong vấn vương. Cái khó là cái gì đó, nghĩa là bên ngoài thì chúng ta thấy như vậy, nhưng mà khi chúng ta vừa nằm xuống rồi đó, chúng ta bỏ hết được những cái mà chúng ta đang gìn giữ là vàng là bạc, kể cả cái thân này, nhưng mà chúng ta còn một cái bị vướng mắc, cho nên chúng ta ở trong ngục tù. Mỗi lần mà cái ngày Phật đản mình mới đọc cái câu đó đó, tức là cái bằng tham sân chấp ngã quên hẳn đường về, tình ái si mê mà tù trong lục đạo. Chúng ta cứ đọc lại câu đó rồi chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta học Phật. Thì ở đây nói rằng là một cơn gió ác thành thiên cổ, mà thần thức ngục tù trong vấn vương. Và bây giờ những cái quan hệ của mình, kể cả đôi khi những cái đám rất lớn, nhiều người tụng kinh, nhiều ôn, nhiều thầy, đủ thứ hết, nhưng mà bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ lại, có những người như thế này: dẫu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài đốt nén hương, hay là một nén hương. Các vị có nghe cái bài hát không? Trong thế giới không có triệu gì, có triệu người quen mà có mấy người thân, khi lìa trần thì có mấy người đưa. Phải không? Cho nên nghĩa là mình thấy mình quen biết nhiều lắm, đủ thứ đó, nhưng mà nó còn đòi hỏi là do cái công năng, cái sự tu tập, cái phước báo của mình nữa. Có nhiều người nói rằng là mình có những người tuy xuất gia, hoặc là những người tu, hoặc là những Phật tử là cái bằng không có muốn lập gia đình gì kia, vậy là sao này giá nó không ai đưa không? Trời ơi lo gì, cái gì cứ chết đi, trời ơi tôi nằm đó tôi thúi cho mà chết luôn. Mặc sức họ phải lo, họ đem mình đi chứ họ đâu dám để. ai dám không, ai dám nói rằng là tôi chết không ai lo không, tôi nằm đây tôi thúi chơi vậy thôi, không ai chịu nổi hết trơn á. Cho nên mình đừng có lo chuyện đó, mình đừng có lo, mình chết không có người lo, mình sống thì mình mới sợ không có người lo, các vị thấy không? Mình sống nè, sợ không có ăn, không có người lo cho mình ăn, hoặc mình bệnh không người lo, chứ mình chết rồi là trời ơi, người ta mau mau ta kéo tới người ta lo, để làm gì? Để làm gì? Bây giờ cho dù cái gì chết ngoài đường các vị cũng đừng có lo, sẽ có người lo. Bởi vì con người mình lo cái nhiều cái tội nghiệp ghê lắm, ta nói lo bò trắng răng, lo trời xuống sập xuống không biết trốn chỗ nào. Giờ bây giờ lo nó vậy á, nó tại vì mấy thầy tu hoặc là những người đó là họ không lập gia đình hoặc lập gia đình của con, nó trời ơi tội nghiệp lắm, sao chết không ai lo. Ngay cả người ta có 10 đứa con nữa, chưa chắc là khi người ta nằm xuống rồi thì có 10 đứa con nó có đó. Đó. Thậm chí nghĩa là mình mở mắt trừng trừng, mình trông đợi chưa chắc con mình đã về. Các vị biết không, chỉ có một chút xíu thôi, chỉ cần nhích một chút xíu là người ta đã không gặp nhau rồi. Chỉ cần lỡ một chuyến đò thôi, chỉ cần lỡ một bước thôi, tất cả mọi thứ đều lỡ thì nó sẽ không có gặp nhau. Không hồi gì mà khi mình chết đi, cho nên mình không có lo chuyện đó. Rồi bây giờ ở đây nói rằng là nếu mà chúng ta thấy được rằng là mấy kẻ quan hoài cho nén hương đó, rồi nghĩa là tơ tình, cuộc sống chúng ta có nhiều tình cảm, nó kết nối giống như một cái sợi tơ con nhện vậy. Cho nên ít ai, có nhiều người cứ than cuộc sống mình cô đơn cô độc, nhưng mà thật ra thì mình có một cái sự kết nối rất là, mình gọi là đường dây mối nhợ, nó phức tạp ở trong tâm linh của mình lắm. Cho nên nói rằng là tơ tình bao mối thành xa lạ, thấy không? Rồi bây giờ gì nữa, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường, chỉ còn có một cái đi với mình thôi, đó là nghiệp của mình. Mà nghiệp đó là do cái gì? Do thói quen, do chủng tử, do lời nói và việc làm chúng ta mỗi ngày tạo thành trái tim của chúng ta. Đó. Ngay lúc mà thầy muốn nói điều này, các vị nhớ là các vị nghe câu chuyện có lần thầy cũng có kể rồi, biết kể cho Phật tử đâu nghe. Thầy nói thầy đọc câu chuyện, thầy thấy thầy cũng xúc động. Mà nếu mà mình làm Phật tử hay là làm người nữ, người nam ở ngoài, mình nói là mình ước gì mình tìm được người nghĩa là đàn ông thì nó hồng nhan tri kỷ. Không biết có hồng nhan tri kỷ thì không. Nhưng mà nói rằng hai vợ chồng mua vé xe chuyển ở Trung Quốc rồi đi lên xe đò, đi lên đi. Rồi cái mua vé thì có vé đàng hoàng, nhưng mà muốn bước lên xe thì có một cái người, có người phụ nữ ngồi ở đó rồi. Cho nên cái chỗ của người vợ thì còn, và chỗ người chồng thì người nữ nó ngồi. Rồi cái ông chồng cũng vừa cũng thấy cái người này rồi cũng nhìn kỹ chút sau rồi cũng đứng, cũng đứng ngoài. Việt Nam mình hay đi xe đò đứng, ở những nước châu Á đi xe đò đứng chứ không phải như Úc mà phải seat belt. Các vị biết seat belt cũng có nhiều cái tội nghiệp lắm. Vừa rồi cái đám của ôn pháp hoa, tức là ôn như quẹo vậy, mấy thầy cũng muốn làm đầy đủ tất cả các pháp sự, cho nên đó là để cho nó trở thành một cái lễ mà nó quy mô, cho nên đó là xe hoa này cái làm đầy đủ rồi đó, các vị biết làm gì không? Xong rồi cái là cái bằng cái đưa quan tài, tống tiễn cái quan tài của ông ấy ngồi, cái là xe cái là có bốn vị làm gọi là tứ thiên vương hộ pháp, nhưng mà cảnh sát không cho thì nó không xích bèo, không xích bèo, tứ thiên vương cũng phải xích bèo, mà chiếc xe hoa thì chiếc xe thớt cho nên nó đâu có chỗ xích bèo. Cho nên cuối cùng ôn đi mà không có tứ thiên vương hộ. Bởi vì nó bắt phải xích bèo. Khổ nổi vậy. Cho nên nghĩa là ngay cả cái xe mà chở cái khung hình, nghĩa là mình gọi là giác linh của ôn đi, có một vị kinh sư ngồi đỉnh cũng không được. Phải ngồi phía trước, xích bèo. Cho nên nghĩa là xích bèo là có sự nghĩa là cái bằng an toàn, nhưng mà đồng thời là một cái sự ràng buộc. Một cái luật, cái gì có luật tức là có một sự ràng buộc của chúng ta trong đó để bảo vệ, không phải bảo vệ cái gì. Nếu mà chúng ta có thì chúng ta cũng bảo vệ tự ngã được, phải không? Thì cái chỗ này khi chúng ta nói chuyện đó thì ở Việt Nam hoặc ở Trung Quốc á, đi đứng vậy đó, thì cái người vợ này rất là khó chịu, nghĩ rằng đó là một cái là người chồng đó là vì mình gọi là ga lăng hoặc vì ấy quá, thấy người phụ nữ này mà không chịu đòi cái ghế ngồi, mà cái người chồng nhất định vậy, đứng tới mấy tiếng đồng hồ mới tới chỗ, rồi anh xuống luôn. Thì trước khi bước ra đó thì bà mới dằn câu cho người chồng mà cho cái người còn nghe luôn. Nói nghĩa là ra bằng nghĩa là đâu phải có khúc đâu, đâu phải có hai ba cây số đâu, tới mấy trăm cây số, đứng tới mấy tiếng đồng hồ mà có vé tại sao lại không có, không có yêu cầu người ta nghĩa là đứng dậy để bỏ đi chỗ khác mà mình ngồi à, tại sao vậy à, và tại sao nghĩa là cái bằng muốn nói cho cái người ngồi nghe luôn là cái bằng mình không có ý thức, mình ngồi cái ghế của người ta mà mình không chịu đứng dậy à, muốn nói vậy đó. Cho nên các vị thấy không, nhiều khi đó mình muốn nói hay điều gì đôi khi á mình làm bộ nói lớn người ta nghe à, hỏi sao vậy, nói tôi nói vậy đó mà còn không thèm nghe nữa. Ý mình hay có mình đó không à, các vị có cái đó không à. Cho nên bà này bà nói lớn lắm, bà nói nghĩa là đâu có phải đâu, tốt thì cũng tốt vừa vừa thôi chứ. Thì các vị với ông chồng ổng nói thôi đừng nói nữa, xuống xe à, rồi các bà mới thấy bà kia cũng xuống xe mà cái chân thì bị liệt một bên rồi, đi à, đi cà xích vậy đó, nghĩa là mình gọi là đi theo cái kiểu dách dách xỉn rồi chứ không có được tự nhiên. Rồi các ông mới nói bà vợ ông nói rằng tôi thấy từ đầu rồi người ta nghĩa là người ta bất tiện vậy lắm, tức là người ta tiếng Tàu gọi là cái bằng bủ phan biến, tức là không có phương, không có được phương tiện, tức là không được khỏe mạnh như mình, cho nên mình đứng có một hai tiếng đâu có nhầm gì mà người ta phải bất tiện cả cuộc đời người ta. Đó. Cái bà này bà nghe ông nói xong một câu rồi đó là bà thay đổi cả một cái tư duy, cái tâm linh, mà nói rằng đó là cái bằng nếu bây giờ ví bằng cho bà đổi tất cả những gì mà đổi ông chồng này bà cũng không có đổi nữa. Thấy không, căng gì không? Cho nên nếu mấy ông chồng mà mấy bà vợ mà về mà có thể suy nghĩ được, nghĩa là tìm hồng nhan tri kỷ mà nói được một điều giống như vậy nha, chứ đừng có copy. Copy thì nó không có trúng, bây giờ đây nó không có cái chuyện mà phải đứng nữa rồi. Bây giờ mình phải làm sao, mình phải thấy được cái chuyện đó là đã vậy mà mình còn có nạn đó là chạy xe rồi đó, thì các chị biết rồi không? Mượn cái giấy của người tàn tật để độ cho người tàn tật, trời ơi khổ đó. Mượn cái giấy của người tàn tật đi ào ào vậy đó, rồi thậm chí nó thôi bây giờ để bước xuống đi, tôi đi kìa nhích đi, đi tàn tật. Mình không tàn tật mà cứ tìm cách để cho bác sĩ chứng nhận là mình tàn tật để treo cái giấy đó để được một cái tiện nghi nào đó thôi. Thì các vị thấy rằng cái tâm của mình nè, cái tâm mình gọi là cái tâm gì, cái tâm nhân hậu mình nó được nuôi dưỡng không? Không. Người ta đã bị như vậy rồi, người ta khổ lắm, cho nên bác sĩ mà chứng nhận người ta cũng khổ lắm và người ta cũng xấu hổ lắm, người ta cũng rất là đâu có ai mà muốn đi thể đi te te không khỏe làm sao? Xe mình bình thường tại sao lại muốn treo cái đó vô? Chỉ vì mục đích làm gì? Để tiện nghi, để sướng, để độ rộng rãi, với lại lúc nào cũng có chỗ, khỏi tìm gần đường đi vô shopping, thỏa mãn cái ham muốn của mình. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta không tu được, chúng ta cái tâm của chúng ta chưa đủ nhân hậu. Và nếu mà nó đã ngay bước đầu nó chưa đủ nhân hậu thì bao giờ nó mới chuyển thành tâm Bồ Tát đấy? Lâu lắm. Thấy không? Các vị biết không? Cho nên tu không phải là không có tiến bộ, nhưng mà chúng ta phải biết nắm bắt được những cái mình gọi là mấu chốt cần thiết đó để chúng ta có thể dấn thân vào cái sự hạnh phúc. Nếu mình dấn thân được giống như cái ông này thôi, ông không có tu, nhưng mà cái tâm của ông mức độ mà ông thấy rằng đó là ông sẵn sàng đứng mấy tiếng đồng hồ vậy, chỉ vì một cái ông nói rằng đó là mình bất tiện có 2-3 tiếng đồng hồ thôi, mà người ta bất tiện cả cuộc đời. Kiếm được ông này khó kiếm gì nữa. Thật sự là vậy, tìm được một ông chồng như vậy phải nói rằng cái mừng kỳ vĩ, nó vĩ đại lớn của mình, nó kỳ vĩ, kỳ diệu và rộng rãi, hạnh phúc lắm. Và chắc chắn như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có hạnh phúc lắm. Nếu mà mình biết được rằng ngay trong mỗi một chút như vậy là mình đều có thể mang lại hạnh phúc cho mình và mang lại hạnh phúc cho người khác. Cái điều thể hiện của ổng đã làm hạnh phúc cho cái người mà bị tàn tật, có nghĩa là người này được an ổn, người này nghĩa là không phải bị coi thường và được trân trọng. Và cái thứ hai nữa là ổng đã làm chuyển hóa cả một cái tâm của một cái người vợ. Cái mà mình cứ muốn đòi hỏi cho chồng của mình, muốn đòi hỏi tại sao đó. Rồi đôi khi mình lái xe như vậy, mình thấy trước nó cứ sàn sàn chạy không nổi, cứ bóp kèn cũng muốn qua mặt, nhìn qua lại giờ mình thấy trời ông hai bà già, ông già tới gần chết rồi, tội nghiệp người ta, ta chạy tới bây giờ ta chạy không nổi, mà ta chạy nhanh ta gây tai nạn, ta chạy chậm mà mình thì cứ muốn thúc đích cho ta chạy cho nhanh. Thì điều đó để thấy rằng cái tâm của mình rất là khó để mà điều luyện. Và cái sự tế nhị này nó không phải là ai cũng làm được. Và bắt buộc chúng ta phải có một cái công phu hàm dưỡng bằng mỗi ngày, mỗi phút. Và chắc chắn là ngay trong những khóa tu như vậy là những cái để các vị tuyển Phật trường. Đó, tuyển Phật trường. Các vị biết rằng mỗi ngày chúng ta có nhiều chỗ để tuyển Phật trường lắm. Nhiều chỗ lắm. Cho nên ngày xưa đó mỗi lần ở bên hệ thống các sĩ nó ít có lắm. Mà nhiều khi mà thầy ngồi ăn đó, cái thầy thấy chú Sa Di, chú nhỏ phải không? Cứ phải đứng rồi đứng hầu nó, nghĩa là thấy nó khó chịu quá. Mình từng làm chú tiểu đó không? Mình từng làm chú tiểu. Cho nên mình thấy khổ lắm. À, trong lúc mình ngồi mình ăn từng món chậm này kia, rồi chú tiểu phải đứng mấy sau lưng mấy ôn này kia. À, lâu lâu mấy khóa hạ các vị có thấy không? Rồi phải ăn sao này kia nữa. Mình nghĩ vậy. Nhưng mà các vị biết trong luật, tại vì lý do là đây là những cái bước cơ sở thực tập cho những người xuất gia là phải, mình phải học những cái đó, mình phải phải kính, phải quý, phải trọng làm thầy, điều chỉnh cái môn quy nghi của mình. Sau này mình mới trở thành một cái bậc đại sư được, một cái người lớn được. Cho nên phải đi qua con đường đó. Chứ không thì mình thấy mình xót xa lắm. Bởi vậy cho nên ở đây đó, khi mà thầy có học trò một hai đứa nhỏ nó đi tu rồi, các vị nó khó lắm. Khó lắm, nó dần vô ở trong chùa mình thời gian, cái rồi cái nói xin đi về. Thật ra là mình không có khó. Nhưng mà vì nó không có thích hợp với nó, tại vì nó nghĩ rằng nó rằng lúc mà ăn á là phải, tại sao là phải bắt nó đợi. Và thứ hai nữa là nó quen đây rồi, cho nên vừa thấy là nó bốc rồi. Nó thấy ngon là nó bốc rồi. Ở trong chùa của thầy đã có nuôi một hai lần, hai ba chú tiểu vậy đó. Mà mỗi lần thì là chú tiểu nó khổ gây đời. Nó không giống như mình ngày xưa mình muốn bốc cũng không có bốc nữa. Bởi vì mình phải ở cái tuổi tức tường mà nó không có đi qua con đường đó. Và ở chỗ đây nó rằng đó là cái cách mà huấn luyện, cái cách mà thực tập cái nội tâm của mỗi người là phải điều chế bằng những cái mà như chúng ta vừa nói đó. Tức là để cho một cái tâm nữa là nhân hậu. Ngày thầy còn nhỏ ở trong chùa cũng vậy. Mỗi lần thầy lên tụng kinh nha. Tụng kinh cái thầy đợi, nghĩa là mấy khi cô trời mà tụng dài lắm, cái gì đó. Tụng kinh Pháp Hoa mà mình con nít biết gì không biết đọc chữ nữa, cho nên mà nghe Pháp kinh Pháp Hoa là ớn lắm. Thầy ngồi tụng chừng 5-10 phút là thầy muốn phê rồi muốn ngủ rồi. Cho nên là đợi mà nghe chỗ nào mà nghe bon cái là lại xuống nằm luôn. Cái bà mổ của thầy ở mấy sao á, bà dẫn thầy đi tu cho nó sao mới dỗ cho mong mày dậy dứt mình dậy ngồi nữa cái nghe cái bon cái là hãy nằm xuống rồi đi luôn. Rồi cái lá cái kiếm cớ là cái bằng làm gì không, đi tiểu ra cái là vừa ra ở ngoài hông chánh điện ngã bịch đi xong rồi cái mẹ thầy tụng kinh xong cái ẩm xuống giường đẹp cái sáp vậy tụng rồi đó. Và sau này lớn chút xíu nữa cái trời ơi, mấy sư cô không biết có em hiền như mê sơ thì sao không biết, nhưng mà sư cô thì thôi các vị biết là cần mấy sư cô mà không biết có phải gì không có con hay sao cũng rắc rối cuộc đời. Cái thầy nói vậy có mấy người nói tại sao thầy lại tăng mà lại nói sư cô. Ở nhà thầy các vị không, mẹ thầy sư cô, chị thầy sư cô, ba người làm sư cô, rồi nhỏ thở sư cô, nên thầy nghĩa là cái bằng kinh nghiệm tràn đầy. Rồi các vị biết sao cái mấy sư cô vậy đó, hồi nhỏ mình mỗi lần vậy mà hai mình ngủ rồi này kia, rồi cái mình ngồi nè mình làm biếng á, cho nên cái mình kiếm chỗ mình trốn cái kiếm mấy cái góc cột dựa vô, các vị nói nghĩa là người nào mà lên chánh điện tụng kinh mà ngồi dựa nghe, sau này thành thằng lằn ông nội ơi. Mình đã là nhỏ mình sợ thấu trời thấu đất rồi mà bây giờ chơi cái là dựa vô rồi đó, cho nên các vị nhớ đừng dựa nha, dựa sau này thành thằng lằn. Tại vì trên chánh điện, mà chánh điện là chỗ trang nghiêm có chư thiên, mà mình không có tinh tấn mà mình dựa thì mình thành thằng lằn. Sợ quá lần sau không dám nữa, ráng ngồi còn ngoẻo thôi. Rồi cái đấy chừng khi lại bon cái ngủ rồi, vài hôm sau có công thức khác, ai lên chánh điện mà ngủ thì sau này thành con rắn. Hai con đó con nào thầy cũng muốn thành. Lớn lên thầy suy nghĩ thì nó thiệt là mấy sư cô này ác ghê đời. Làm gì có chuyện mà cái mần dựa vô lưng, mà con nít dựa vô lưng bắt ta thành thằng lằn. Có nhân quả gì kỳ cục vậy? Nhưng mà rõ ràng đó cũng là một cách để giáo dục, phải không? Một cách giáo dục giúp cho chúng ta có một cái sợ, có một nỗi sợ, có một niềm tin. Thà mình sợ mình tin vậy còn hơn là mình gì? Còn hơn là mình là cái người cái bằng chai lì không biết sợ gì hết. Cho nên vì vậy mà các vị giữ được cái tâm giống thầy nói, cái tâm mà cái bằng cái thở ban đầu, cái tâm nghĩa là rất là trong trắng, rất là sạch sẽ đó mà đến với chùa. Từ trước đây cho đến ngày các vị nằm xuống rồi, tâm nó quý lắm. Giống như trong kinh mình nói nghĩa là cái bằng quy y tròn một niệm thì dứt sạch nghiệp ba kiếp. Thì cái chỗ mà thầy nói, cái chỗ tâm đó là để khi nào các vị dù có thấy, dù có nghe, dù có biết cái chuyện gì vậy đó, nhưng mà nó không phải là chuyện của mình, và nó không phải là lãnh vực của mình, và mình cũng không có phải tốn cái hơi sức để mà mình phải nói ra, nói vô, nói thêm, nói bớt, bỏ chút bột ngọt, thêm chút hành. Mình không cần gì đâu. Cho nên cái căn bản nhất của người đến chùa và tu tập là gì? Là tự mình phải đóng khung, phải giữ lại, phải bảo vệ, phải bao dung, và thậm chí như là phải chăm sóc cái tâm của mình, gọi là chăm sóc vườn tâm. Và cái chăm sóc vườn tâm này cũng đồng nghĩa là gì? Thường tự tri kỷ, kỳ quá, tức là thường thấy được cái lỗi của mình. Mình biết là cái tâm của mình nó rất là sơ suất, hở một chút giống như thầy nói đó, chỉ cần chút xíu là mình sinh tâm phiền não liền. Như thầy nói ngồi trẻ con lên ngồi trên bát vậy, dòm thấy trời ở trên đó, cái phần đó, người ta cắt cái phần ngon, còn mình thì phần dở. Cho nên nghĩa là mình thấy mình bất mãn ghê lắm. Hồi còn nhỏ các vị biết không? Không hiểu chuyện. Mình cứ thắc mắc nó tại sao là tứ sự chi đồng với nhau, mà tại sao tôi không có đồng? Tại sao tôi không có đồng? Hỏi vậy đó, hỏi tại sao không đồng? Nó không được. Nó là cái mình nhỏ thì phải chia theo thứ tự, chia theo phẩm hạnh, chia theo thời gian tu hành, người ta có phước nhiều hơn. Cho nên nghĩa là người ta được nhiều hơn. Rồi các vị biết không? Trời, cái ngày đó, có một ngày đó, sau này thầy nghĩ thầy mới thiệt là nít mình thiệt là cái gì cũng có thể nghĩa là một mai biết được con đường cũ mới biết ngày xưa hay là từ xưa mọi việc lần. Có một lần thầy đi học, thầy học có thầy nghe báo nói ở nhà trời ơi mấy cái người lớn với lại mấy người làm công quả trong chùa đó đi vô bệnh viện hết trơn rồi. Nói sao vậy? Nó tại vì họ ăn nấm, các bạn ăn nấm rồi cái trong nấm không biết rằng nấm ở Việt Nam mình nó có hay nấm mối nấm này kia đó, rồi cái hái vô xào trời nó ngọt lắm. Nhưng mà khổ nổi là mình là ngồi dưới đũa thì nó thấp, đâu móc tới đâu, không được ăn miếng nào hết, cho nên đi học không sao. Còn mấy người á, mấy người ăn nhiều á, ăn được đầy đủ, có đầy đủ á, vô nhà thương xúc ruột hết á. Nó trời ơi, đã đời cô lụ. Sướng quá, tại vì sao vậy? Tại vì mình không được ăn cho nên mình không có bị xúc ruột. Nghe nó chọt cái gì trong ruột đó, để ói ra rồi là phải nằm, có nhiều người nằm tới 3 ngày mới về. Bởi vì nói rằng cái nấm nó ở trong chùa, trong tịnh xá đó, bị con rắn nó cắn vào sao nó có bị nhiễm độc. Cái lúc đó mình có một cái hỷ lạc, nó trời ơi sướng. Bởi vì nó là ép mình không cho mình ăn, nên nổ một dĩa nấm vậy mà mình không được miếng nào hết trơn. Nhưng mà nhờ không có miếng nào á, mình được chuyển phúc thành quả. Bởi vì chuyển quả thành phúc, nhờ vậy mà mình không có bị. Nhưng mà lớn lên mình nghĩ rằng chỉ khi nào mình còn là cảm thấy thỏa mãn, ham thích với cái mà cái bằng khổ đau của người khác, thì các vị biết cái tâm lượng mình nó bao nhiêu không? Nó bao lớn không? Nó không có được chút nào hết trơn. Mà nó là cái gì? Là ác tâm, là bất thiện tâm. Cái tâm nó không thể nào mà có thể chuyển thành được Bồ Tát tâm hết trơn. Cho nên bắt buộc mình phải bồi dưỡng, mình phải sám hối, mình phải ăn năn. Lớn lên vậy thầy mới nhớ chuyện nhỏ mình ngày xưa, mình nói rằng thiệt con người mình á, không biết người ta nói vợ đậu nó tệ cỡ nào. Rõ ràng là vậy, nó quá tệ phải không các vị không? Tuy nhiên có một điều mà chúng ta biết rằng cái đó chúng ta có thể sửa được, chúng ta có thể tu được. Đó là lý do tại sao mà chúng ta đến những khóa tu. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có nhu cầu phải bồi dưỡng, là sửa, là bắt đầu phải bù đắp lại. Cho nên vì vậy mà thầy nói rằng ngày nhỏ thầy như vậy, các vị thấy không? Đi ăn cắp xoài nữa cả. Nhưng mà đâu phải vì cái chuyện cắp xoài mà bây giờ thầy không làm không thầy được. Lớn rồi thì phải ăn cắp xoài chi nữa. Nhưng mà mình phải biết hối lỗi, mình biết đó là lỗi lầm. Bây giờ bù lại mình phải bồi dưỡng, mình phải cho ra. mình phải nên nghĩa là tập cái tâm nghĩa là nếu lúc nào, và nếu lúc nào mình lỡ mình bị mất đồ hay là mình bị gì nữa thì mình mới nghĩ rằng mình đừng có khổ, mình đừng có giận, mình đừng có tức, tại sao lại tôi bị mất đồ, sao mà xui vậy, tại sao mình phải nghĩ lại rằng có thể lúc đó hay là trong quá khứ ngày nào tháng nào đó mình đã lấy đồ của người ta, mình đã sơ tâm, mình đã nghĩa là các bạn chưa đủ cái độ lượng tâm mà mình nghĩa là tức giận, mình phiền não, mình đi truy cứu làm khổ cho người khác, cho nên bây giờ thôi, như đó là một cái mà mình phải trả lại, thì cái tâm mình nó nhẹ. Cho nên các vị thấy không, có một người đó nắm cái kêu đứa con mình đó là đâu còn nắm tay lại, nắm chặt chặt lại, thì đứa con nắm chặt lại, nó hỏi con thấy sao, nó trời sao mà nắm mệt quá, nó đâu có ráng nắm chặt nữa đi, nó nắm chặt nó thở nó kiến răng vậy, cái nỗi con thấy sao, nó thấy trời giờ còn mệt hơn nữa, nó vậy hả, vậy thôi buông ra thử coi, buông ra hỏi giờ sao, trời nó khỏe quá trời. Thì các vị cũng suy nghĩ cuộc đời của mình cũng vậy, mỗi lần mình có chuyện gì mình cứ nắm chặt, cứ bám chặt, cứ giữ chặt chừng nào thì mình càng mệt chừng đấy, không cũng có một mình thôi, nhưng mà nếu mình buông ra mình khỏe không, khỏe ghê lắm. Cho nên mình đừng để cái tâm của mình bị như vậy, mình đừng để cái tâm như vậy, và mình cứ suy nghĩ rằng mình đừng đứng trên lập trường của mình hãy suy nghĩ đến cái lập trường của người khác, suy nghĩ hoàn cảnh người khác, suy nghĩ những lý do gì mà nó xảy ra chuyện đó, để mình có thể nghĩa là để cho cái tâm mình nó muội lượt, tức là nó lượt qua một cách an toàn hơn, nhẹ nhàng hơn, để bồi dưỡng cái tâm mình gọi là cái tâm nhân ái của mình lớn lên để nó trở thành Bồ Tát tâm. Người ta kể câu chuyện các vị không? Ta kể câu chuyện về hai vợ chồng mua được con cá ngon lắm cho nên về, chồng nói thôi giờ nấu ăn. Cái cô vợ nói vậy thì giờ nấu ăn, nhưng mà ảnh lại có muốn đi xem phim, ảnh nói vậy thôi bây giờ mình đi xem phim trước. Cô vợ nói rằng vậy thì hai người đi, cũng nói không được, ở nhà nấu con cá đi. Rồi ổng đi coi phim rồi xong về ổng kể lại. Thì thay vì nghĩa là vừa được xem phim mà vừa được ăn cá, vừa được có cá nấu ăn, thì tại sao không làm? Cho nên ổng kêu cô vợ ở nhà ổng đi xem phim. Ổng xem phim hết phim xong rồi ổng về rồi thì thấy dọn sạch sẽ rồi, cá còn xương không? Ủa sao kỳ vậy? Cá đâu? Nó em ăn hết rồi. Nó tại sao vậy? Nấu không đỡ vậy ăn. Nó thì bây giờ anh đi xem phim về rồi, giờ anh kể lại, anh sẽ nói anh nghe nó ngon như thế nào. Thấy không? Nó ngon lắm. À, chỗ này nó béo, chỗ kia nó thơm. Anh chỉ cần là anh xem phim rồi về anh kể ra nghe là đủ rồi. Cá hương vị nó vậy thôi. Cái gì không? Cho nên vì vậy mình cứ suy nghĩ rằng câu chuyện đó nó cũng ngộ ngộ phải không? Nhưng mà nó cho chúng ta có một cái nhìn rằng nếu mà chúng ta suy nghĩ về phần mình, có mình muốn lỡ phần mình, thì mình nghĩ rằng người ta cũng sẽ đối đãi lại cho mình như vậy. Cho nên vì vậy nghĩa là mình ở hoàn cảnh người ta, ở tâm lý người ta, hoặc ở cái hoàn cảnh người ta, đôi khi không còn con đường nào nữa, tội nghiệp người ta lắm. Giống như mình nói rằng là cái người mà họ móc tiền ở trong cái thùng phước điền, biết chừng đâu, biết chừng đâu người ta có những cái nỗi khổ đau, biết chừng đâu là gia đình người ta có người ung thư, biết chừng đâu nghĩa là chính bản thân người ta đến nỗi là đau đớn không có tiền để làm gì đó, cho nên người ta đã lỡ lầm làm được cái việc đó. Nếu mà mình có một cái tâm nhân từ hơn, nó rộng như cái phước điền hơn, mình bao dung hơn, thì mình kêu người ta lại nói thôi tôi còn thêm chút tiền này, nếu mà có chuyện gì tôi giúp thêm nữa. Biết đâu nhờ vậy cái gia đình người ta hoặc vợ người ta vượt qua cái đó. Cũng giống như mình gọi là đứa trẻ con đó, nếu mà cái người đó có cái tâm mà cứ giữ rằng đứa trẻ con đó nó lấy tiền nó chạy luôn, mà trở thành giận dữ, trở thành tức, bực tức, thì tội nghiệp cho nó. Nhưng mà đến chừng khi trở lại nó trả được cái đó rồi mới tìm được một cái nhân tố quý, trở thành một diễn viên nổi tiếng. Và khi mà anh ta viết sách á, anh ta viết sách trong cái quyển sách là anh ta đề câu đó, tức là lương thiện gì không cần phải thi tuyển đó. Mà anh ta muốn kể câu chuyện đó, câu chuyện nó có thật đó, thì thầy cũng muốn kể cho các vị nghe rằng nghĩa là ở trong chùa vậy nó có nhiều chuyện có thật lắm, nghe như giống như là một cái huyền thoại nhưng đó là chuyện có thật. Và như vậy để chúng ta thấy rằng cái việc học Phật của chúng ta nó sẽ ứng dụng, hay gọi là nó có những cái sở đắc bằng cách là chúng ta có thể nhận thấy được, có thể nắm bắt được. Và trong một cái biển Phật pháp, trong một cái khóa tu như thế này, các vị cũng đừng có đòi hỏi rằng nghĩa là mình phải được bao nhiêu, chọn cái nào gần nhất, cái nào thích hợp nhất và bắt đầu thực hành. ứng dụng ngay bây giờ ở đây trong giấc ngủ đó, chẳng hạn vậy, dù là hơi thở hay gì vậy. Thì các vị thấy rằng cái là mau mau ra, trời ơi bây giờ cái là nó kẹt nước này, cho nên cái là vừa hồi hướng là tôi nhào ra, tôi lượm dép xuống dành cái toilet. Khoan, ngồi đó chớ ra. Nói nó vậy đó, từ từ đi. Có thể có nhiều người già hơn mình, họ bệnh hơn mình không, họ sẽ như vậy. Rồi nhiều khi mình thấy người ta gấp gáp đi hay này kia, hay người ta làm gì thì cứ đi ra vô hoài, mình bực bội, mình nhìn một cặp mắt hình viên đạn. Nói vậy, nó tu cái đàng hoàng, cứ chạy ra chạy vô hoài. Nhưng mà các vị biết không, nhiều người có cái bệnh mà cứ chút xíu là nó mất tiểu, chút xíu nó mất tiểu, nó khổ ghê lắm chứ không phải là không đâu. Người ta cũng muốn ngồi nhưng mà nó ra, giờ làm sao vậy? Bây giờ đó, cho nên mình ở trong bệnh đó rồi mình mới thông cảm cho người ta. Mà lúc đó các vị mới bao dung nó, trời ơi may là mình không có bệnh đó nghe. Mình cũng cầu nguyện mình ráng cái khỏe đi, mà mình cũng mong cho người ta được khỏe. Thì tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ nhàng hơn. Các vị thấy không? Chứ bây giờ mình nói trời ơi, nó chạy cứ ra vô vậy, tu hành gì kỳ cục vậy. Chứ vậy mà ráng không được. Mình nghĩ vậy đó. Nhưng mà đến khi tới phiên mình biết là mình cũng không có ráng được đâu. À, đến lúc đó mình không có ráng được. Đó là thầy chỉ một thí dụ nhỏ vậy để các vị thấy rằng trong mọi cái cuộc sống chúng ta. Cho nên bữa hôm thầy nói thiệt, thầy viện chủ là thầy quá chủ vậy. Thầy rất là thẳng thắn, nhưng mà đôi khi thầy cũng không chịu. À, nói rằng ai đó, điện thoại reo đó, lên quỳ hương. Thì thiệt ra đôi khi có nhiều người không phải già đâu, trẻ cũng lẩm cẩm lắm. Đôi khi mình cũng phải bỏ quên, mình không muốn đem, mình không bỏ trong này không hay. Đó. Rồi cái đến chừng đó là thay vì sai lầm nó lại bật lộn để cho nó reo. Nó reo vậy mà khi mà nó reo cứ lính quýnh hoài, không biết nó nằm đâu nữa. Nó khổ vậy, cái ông nội đó nó kỳ cục lắm. Đó. Vậy rồi tội nghiệp. Nhưng mà nếu bây giờ nguyên tắc của trường hạ là phải nghiêm túc. Nhưng mà đều đôi khi đó, nếu mà lỡ trúng một cụ nào già quá mà phải thực hành gì lên, rồi cái cụ có gì đó thì mình cũng xót lắm. Phải không các vị, thấy không? Thấy như vậy đó, mình cũng xót, mình cũng đau lắm. Cho nên thầy có nói là nói thật, thôi phải nghe vậy, cũng như là cái bằng nói tới nó lui thì vẫn phải nói thôi. Lỗi lầm thì ai cũng phải lỗi lầm, phải sám hối thôi. Nhưng mà khi mà sử dụng nó trở thành một trong những cái mình gọi là sức mạnh, mà mình gọi là nghiêm túc quá đó, thì nó cũng sẽ trở thành một cái phá vỡ đi cái sự an lành. Đó, thì cái ý của thầy chỉ muốn vậy thôi. Thầy nói vậy không phải để rồi các vị lúc nào cũng mang theo hết trơn, phải không? Nói vậy cũng không theo, mình không có. Mình chỉ nhớ rằng cứ mỗi lần vậy cái tự nhiên cái tâm mình tế nhị, mình biết rằng đó là mình không muốn làm động chúng, mình hạnh phúc, mình muốn an lành, cho nên nghĩa là mình làm cho người ta không an lành, mình cảm thấy mình buồn lắm, phải không? Mình hối họ lỗi, mình ăn năn lắm. Chỉ một lần vậy thôi là cái tâm mình bắt đầu đang nuôi dưỡng cái tâm nhân hộ của mình rồi. Cho nên mỗi lần mà ngay khi mà cái tiếng điện thoại làm vậy mà các vị cảm thấy đau, các vị cảm thấy xót và các vị cảm thấy hối lỗi, thì các vị cũng đã có công đức và các vị có tâm nhân hộ, các vị đang nuôi dưỡng tâm hộ, chứ không phải là nó vậy rồi là các vị trở thành người xấu đâu. Rồi khi mình cứ nói rằng trời ơi trong chùa trong này không ai có người nó tệ dữ vậy, không phải vậy đâu. Ai cũng có những chỗ tệ lộn. Màu sáng thầy muốn nói các vị biết là với ôn mà tăng giáo trưởng vậy, thầy nói rằng đó là những vị như ôn vậy, đôi khi ôn giận, ôn la, ôn bỏ ôn đi, nhưng mà thầy nói rằng ông phải như vậy đó thì mình mới có cơ hội gần, bởi vì con người mình nó trần trụi, nó bụi bặm, nó tầm thường. Nếu mà ông trở thành một cái người phơ phệt hoàn hảo như một Bồ Tát, mình có được gần không? Mình có đến gần được không? Không được. Nhờ ông giống như cha gần gũi, giận thì la, cùng lắm khó cái gì nữa thì cũng nam mô đều Phật, bởi vì con là con, thì lúc đó mình mới được gần cha mình, thấy không? Chứ nếu mà ông hoàn toàn quá, ông lên đến ngồi rồi ông lên ông ngồi rồi, không, ông chưa ngồi, cho nên ông chưa ngồi cho nên ông vẫn còn gần con, cho nên con xin lại ông. Mà nếu mà ông có giận hay ông gì nữa cũng đó là một phong cách của một con người. Con người phải có một cái mà thầy nói rằng ôn là một người có gì? Có một cái cũng của một kẻ sĩ. Kẻ sĩ người ta còn có một từ, một câu là gì? Sĩ khả tử, thấy không? Bất khả nhục. Tức là một là chết chứ còn không có chịu nhục. Cho nên gì không được là không được. Đó là những người có sĩ. Mà những người có sĩ là có một cái sức mạnh của tâm linh. Và nếu mà chỉ chuyển cái đó mà không còn vướng mắc nữa thì nó trở thành Bồ Tát tâm. Dễ lắm. Mà mấy vị lớn rồi sau này họ đôi khi họ thiện, một khi họ cần họ chuyển đó, lúc nào họ buông cái thì nó là nắm quá thở thì giờ buông đi ôn, buông cái là ôn phải rồi. Nói vậy cho nó hết giờ. Hết giờ phải không? Quá giờ. Thôi xin lỗi các vị, quá chút xíu rồi đó. Chút xíu rồi phải không? Bây giờ chúng ta dừng lại đây. Thầy cũng biết hôm nay mình muốn nói chuyện gì. Các vị có ai có nắm bắt được gì không? À, hả? Bốn câu thơ hả? Hả? Cái đó không phải bốn câu đâu mà có tám câu lận. Tức là nhà dẫu trăm gian ngủ một giường, phải không? Bạc vàng chấp chứa ngập trong rương, một cơn gió ác thành thiên cổ, mà thần thức ngục tù trong vấn vương. Đó là bốn câu đầu. Bốn câu sau là muốn nói rằng bây giờ dù mình có quen biết cỡ nào đó, dẫu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài cho nén hương. Rồi kể cả tơ tình bao mối thành xa lạ, mà mình lẻ loi đi nghiệp giữ được, chỉ còn có mình thôi. Nghĩa là mình gọi là một mai vô thường đảo, mới biết mình trong mơ, muôn vật đều buông hết, chỉ có nghiệp theo mình. Đủ chưa? Rồi mong rằng tất cả đạo tràng của chúng ta, mỗi người nắm bắt được một chút nào đó, nắm bắt được một cái yếu tố nào đó, nắm bắt một sở đắc nào đó, để bồi dưỡng cho cái tâm nhân hậu của mình, để không lâu nó trở thành trái tim của Bồ Tát, của Quảng Đức và của chư Bồ Tát khác. Các vị muốn gì không? Muốn vậy thì phải nỗ lực, cố lên. Cố lên, phải không? Ai cũng phải cố lên. Cảm ơn đạo tràng đã rất là thanh tịnh, rất là lắng nghe. Cho nên không nghe dế kêu, không nghe điện thoại. Do vậy cho nên không ai quỳ hương hết. Không? Bây giờ đạo tràng xin được hồi hướng công đức này cho pháp giới chúng sanh.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ thành.
A Di Đà Phật, chúc các Phật tử một đêm an lành. Thì còn nhiều quá mà chưa hết, thôi kệ, để dành.